Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 13 tới tháng 10 năm 2024. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Khai triển. Khai triển chân hồn không bận rộn, quý thương đồng loại chiếu phần hồn. Quán thông đời đạo tự sanh tồn, chuyển biến vô cùng pháp pháp thông, vị kiên.
Développons notre âme véritable sans être en proie aux occupations. Aimons et estimons tous nos semblables, faisons briller notre âme. Ayons la vision cognitive pénétrante de la vie et de la voie par nous-mêmes survivons. À
Khai
travers
triển là
les bouleversements infinis, nous prenons connaissance de tous les dharmas.
Rồi, khai triển là sao? Sau kia là development.
Thầy chuyển cái gì anh bảo?
À, thì bây giờ mình nói đi. Thầy nói khai triển, là bây giờ mình nói khai triển cái gì? Cái school develop.
Thầy chuyển cái phần tu hành của mình hả?
Phần tu hành là phần gì? Phần
À,
tu hành nó có cái gì? Có cái gì cần phải khai triển?
theo em nghĩ là phải coi lại cái les 10 commandements, mình xem cái đó mình phát triển lên.
10 điều tâm đạo ha. Phát triển 10 điều tâm đạo ha. Là gì nữa? Bây giờ muốn phát triển 10 điều tâm đạo mình phải làm gì trước? Một cuộc pouvoir appliquer, développer les commandements, qu'est-ce qu'on doit faire avant?
Développer sa conscience.
Développer sa conscience, oui. Quoi d'autre?
Son aura.
On aura plus tard, oui. Quoi d'autre? Mình khai triển tâm thức mình, khai triển hào quang, là khai triển cái gì nữa?
Khai triển quyền bí trong nội tâm nội tạng của mình, développer ésotérique en nous, comme Maître l'a dit souvent.
Vậy khai triển cái gì nữa?
Khai tất nhiên là đào ra bảo chứ đâu, chứ không phải là phát triển. Một món khai triển c'est to develop, to cause.
Bah, tu comprends plus large et plus profond.
Giờ đưa mô ở Việt Nam nha. Khai cái gì mà triển cái gì? Khai cái gì mà triển cái gì?
Khai thông luồng điển của
À.
notre énergie.
Énergie.
Nguồn flux d'énergie, oui.
Tại vì trong cơ thể mình mấy kinh mạch nó bị bế tắc mà mình phải khai thông nó.
Phải không là faut débloquer et faire circuler l'énergie quoi. Cái gì nữa?
Khai tâm mở trí.
Khai tâm mở trí nữa. Nói tiếng Tây đi.
Ouvrir son cœur et développer son esprit.
Chữ khai ở tiếng Việt Nam nó có nhiều nghĩa, nghĩa là đào, mở, đào đục, khám phá, bắt đầu. Không? Mình ra cái chữ khai, nội trong cái chữ khai không, nó cũng có nhiều chuyện là mở ra, cũng như mình nói khai tâm á là mở tâm ra, cũng như mình nói khai thông á là đục đẽo cho nó thông. Còn mình đi le mot développement en Việt Nam nhé, c'est composé de deux mots. Le premier mot khai, ça veut dire ouvrir, creuser, percer, découvrir, commencer. Bon, ouvrir, c'est quand on ouvre son cœur. Cái đó là khai tâm. Khai tâm là sao? Là mình, cái tâm mình không có đóng lại, nghĩa là những cái sự mà buồn, giận, sân si, giận hờn á, buồn tủi á, là nó đóng cái tâm lại. Rồi đi con là tristesse, là con cœur, les soucis, tout ça, c'est on ferme son cœur. Quand on ouvre son cœur, c'est le pardon, la compassion, l'amour. Khi mà mình mở cái tâm mình ra là mình mở cái tâm từ bi của mình, mở cái tình thương, mở cái tha thứ của mình, mở cái tâm thương yêu của mình ra, buông bỏ hết tất cả những cái sự nặng trược á, các cái điều bằng khai tâm. Yon abbandonne tutte le lourdeurs, toutes les énergies impures, on ouvre, on lâche tout, on ne retient rien de la vie impure terrestre. Là c'est ouvrir le cœur, cho nên là khai tâm á. Bây giờ khai thông á, il faut percer, faut creuser. C'est-à-dire nos vaisseaux pour débloquer nos vaisseaux à l'intérieur, ce sont comme nos autoroutes. Et pour faire circuler librement nos flux d'énergie. Thì bây giờ mình nói tới khai thông. Khai thông đó là mình đục đẽo mấy chỗ nào nó bị nghẹt á, thần kinh khối óc của mình, thầy nói nó cũng như là xa lộ bên trong cái tiểu thiên địa này, mình khai cho nó thông á, thì cái luồng điển mình nó mới chạy tròn, thì lúc đó nó mới đem cái ánh sáng, đem cái thanh điển bên ngoài vô được. Et à ce moment-là, quand on arrive à débloquer, on peut amener de l'énergie pure de l'univers et faire circuler et irriguer notre microcosme, éclairer notre microcosme. Lúc đó mình mới khai sáng ra trong cái tiểu thiên địa mình, nó thông rồi nó mới sáng được. Mình đem ánh sáng vô nó mới sáng được. Cái đó là khai thông, đục đẽo. Khai phá cái huyền bí bên trong nội tâm nội tạng của mình. Cái đó là khai phá, là découvrir. Donc, c'est le troisième sens, c'est découvrir. Comme Roger disait tout à l'heure, c'est le côté ésotérique de notre microcosme. Cái đó là khai phá nó ra, mình khám phá nó ra đó. Đó là mấy cái từ chánh của cái khai. Donc, on voit déjà les différents aspects du premier mot qui est khai. Ouvrir, percer, découvrir. Bây giờ tới chữ triển. Maintenant, c'est le deuxième mot, c'est triển. Triển, ça veut dire développer. Bây giờ tới cái chữ thứ nhì là triển khai, hồi nãy mình thấy nó có ba nghĩa rồi phải không? Bây giờ tới triển. Triển en Việt Nam nhé, ça veut dire ouvrir aussi. Déplier, dérouler. C'est le sens de ouvrir, étaler, déplier, dérouler. C'est développer, quoi. Expliquer, développer, exposer, étendre. Là mình mở nó ra, trải nó ra, kéo dài nó ra, mở nó ra để cho mình hiểu, để cho nó lớn rộng hơn á, kêu là triển, phát triển á. Donc c'est dans le sens de développement. Donc, développement, étendre. Donc, il manque la traduction du premier mot. Si on doit traduire plus précisément, parce que dans le développement, ça ne concerne que le deuxième mot.
Vậy là phải đổi là anh mở. À, oui.
Nhưng mà muốn dịch chính xác hơn là phải có chữ khai ở trong. Là phải mở, là khai, là phải mở, là u khuya, phải có từ u khuya trong s'ouvrir et se développer, ouvrir đúng không? Khai tâm, ouvrir et développer. Rồi khai triển chân hồn là sao? Khai triển chân hồn không bận rộn.
Développons notre âme véritable sans être en proie aux occupations.
Chân hồn là cái gì? Cái này mình có học mấy tuần trước rồi. Qu'est-ce que c'est l'âme véritable? On a appris ça il y a quelques semaines. Chân hồn là cái gì? Cái này thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Còn nhớ không? Hay là quên hết rồi?
Tại thường thường mình sống với cái hồn trong thể xác không à, mình ra bị bận rộn nhiều. Parce que souvent on vit avec l'âme terrestre, c'est pour ça qu'on est perturbé tout le temps. Chân hồn là nó nằm ở ở trung thiên với hư không đại định. Parce que l'âme véritable, c'est résider dans le sphère moyen et dans le vide du vide.
Cái đó là tam hồn. Tam hồn cho nên hai cái phần kia nó là ở trên. Hai cái phần kia nó ở trên nó làm cái gì ha? Rồi cái phần dưới này nó làm cái gì? Qu'est-ce qu'elles font les âmes véritables? Rồi, cho nghe lại lần nữa nha.
Nhưng tại sao cái thức phải đeo cái tánh này?
Đâu phải cái thức đeo cái tánh, nó đang sống với cái tánh chứ nó không có đeo sống với cái thức. Cái hồn nó đi sống với cái tánh, hiểu chưa? Cũng như chủ tiệm đi chơi với, nghe lời mấy người ở, mấy người làm việc hơn mấy người hạ cấp, còn nó không chịu nghiên cứu sâu ra bên ngoài.
Tức cái hồn nó thức à? Cái hồn có cái thức.
Cái thức riêng. Cho nên người ta có ba cái hồn: thượng, trung, hạ. Mà ở đây cái hồn này là cái hồn ở thế gian, bị đọa, bị tội ở thế gian. Mà nó tu, nó hướng thượng, nó đi lên trở về cái thứ nhì. Nó dồn thấy cái này. Rồi cái này nó chỉ lo điều khiển cái tánh thôi. Nhưng mà cái này nó điều khiển, nó không chịu trở về vị trí điều khiển. Mà nó chỉ lệ thuộc bởi những cái tánh. Tánh nói gì nó nghe này, nó yếu, nó bị chát. Thì hai cái lần này nó xuống không được. Cho nên người ta tu càng ngày càng cao, càng ngày càng minh mẫn. Mà nói tới đâu người ta trả lời tới đó. Mà hỏi cả ba giới thiên địa nhân người ta trả lời được sao? Còn mình một giới trả lời không thông. Phải không? Tại sao? Tại vì nó cứ chỉ theo cái tánh, theo cái luật căn này. Nó phải làm chủ luật căn. Luật nguyên đi lên. Rồi nó mới hòa hợp với cái này. Ở dưới này cũng tính cái thằng của cái này tam hồn.
Donc, la première partie, Maître nous a expliqué que nous avons trois âmes. Il y a deux âmes véritables au niveau du vide et au niveau du ciel moyen. Et l'âme qui est emprisonnée ici-bas. Et l'âme qui est emprisonnée ici-bas, s'il ne revient pas à sa position de maître de ce microcosme pour diriger nos caractères, ce sont nos caractères qui nous dirigent. Et nous sommes faibles, nous sommes bloqués et nous ne sommes pas lucides. Quand on pose une question, nous sommes incapables de répondre. Alors que normalement, on doit pouvoir répondre à toutes les questions, quelles que soient les sphères. C'est parce que ici, on n'est pas maître de ce corps. C'est pour ça que les deux âmes véritables ne peuvent pas nous éclairer. Thành ra mình có tam hồn, có hai cái chân hồn, một cái ở hư không đại định, một cái ở trung thiên. Và cái hồn nó bị giam trong cái bản thể này. Nó không chịu trở về cái vị trí điều khiển cái tánh, mà nó để cho cái tánh điều khiển, cho nên hai cái chân hồn của nó xuống không được. Thành ra mình không có được hỗ trợ, thành ra mình yếu, mình kẹt á. Ở chân hồn mình hỏi là trả lời được hết, minh mẫn. Còn mình ở đây mình theo lục căn á, không, mình không có làm chủ lục căn. Thành ra mình tâm tối, mình lu mờ, mình không có sáng suốt.
Hai cái hồn này mình nó lưu đó rồi gọi là căn lưu,
không phải tại cái thằng này nó lưu. Ông ở trên thì sáng như lúc nào nó cũng phải sáng hết, nhưng cái thằng này nó lưu. Cho nên khi mà nó trở về được, nó tu mà nó thích, nó ngồi nó thiền thấp nhẹ, nó thấy nó đi ra nó mừng vậy lắm. Còn thấy không? nên nó kết hợp được một cái phần sáng suốt của nó rồi. Nó mừng vô kể nghe sáng mà đi thấy nó đi đây đi đó, nó mừng mà nó không biết nói sao cho nó nghe. Rồi nó đi tới tối thượng ở trên đó, tự do, hoàn toàn tự do, không có lệ thuộc. Còn nó nứt ở dưới cái tánh này nó phải bị lệ thuộc, ngũ hành, nhân, bốt. Cứ vậy hoài, ông chủ nó kẹt ở chỗ này. Thì cho nó phải dứt khoát để cho cái này gian mà phải làm pháp luân. Làm pháp luân từng chuyển, kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra. Nó không có rượu ren nữa. Thì mình ngồi ở đâu cũng tâm không. Mình dẹp cái chủ kiến của mình. À nói bà này bà đừng làm xe.
Donc c'est l'âme qui est emprisonnée, qui est obscure, qui est aveugle. Mais les deux âmes véritables sont éclairées et pures et légères. Mais comme nous n'arrivons pas à rejoindre ces deux âmes véritables, nous sommes toujours obscurs. Mais lorsqu'on arrive à rejoindre l'âme véritable d'en haut, on sera très, très heureux. Et quand on parvient à l'âme véritable au niveau supérieur, on est totalement libre. Nous ne sommes plus bloqués. C'est pour ça que nous devons être déterminés pour écarter les cinq viscères, c'est les cinq éléments. Et abolir notre opinion propre pour que les entités nous ne guident plus vers les choses inutiles, nous poussent plus à faire des choses inutiles sur Terre. Đó, thành ra mình cái phần hồn ở dưới này nó lưu lưu mà là nó không có sáng suốt á. Bên trên thì thanh nhẹ, nhưng mà cái phần ở dưới này nó không có sáng suốt được, là nó không có đi lên mà nó kết hợp được với hai cái phần ở trên đó, thì nó vẫn là lu. Mà khi mà nó xuất hồn ra được rồi, nó đi lên mà nó kết hợp được với cái phần chân hồn của bên trên đó, là nó mừng vô kể. Mà nó đi lên tới tuốt ở trên trên đó, thì lúc đó là hoàn toàn tự do, làm chủ, không có bị kẹt nữa. Cho nên mình phải dứt khoát làm pháp luân thường chuyển là vậy, để cho tách rời mấy cái ngũ tạng nó ra, thì nó không có rủ rang mình nữa. Mình dẹp luôn cái chủ kiến, nó không có rủ mình đi hướng ngoại nữa đó. Nó rủ mình đi đây đi đó là lục căn nó rủ đi đó. Mà mình nghe lời nó là mình đi. Chứ mình không có ở nhà mình tịnh để mình tu. Cho đó là mình bị lục căn lục trần nó dẫm mình đó. Cho đó là mình thiếu sáng suốt đó. Mình không có làm chủ được, mình hoàn toàn bị lệ thuộc ở chỗ đó. On est complètement dépendant parce qu'on écoute nos entités qui nous guident. Mais quand ils guident, c'est toujours vers l'extérieur. Ils ne peuvent pas rester tranquilles sur place. Không có ở yên một chỗ mà thanh tịnh được. Ils ne peuvent pas rester sur place et être tranquille, être serein. Et les entités à l'intérieur, ils poussent toujours.
Trong bộ hay chuyện của má hay ở hay người ta nói dở ở dở chứ không có gì hết, đừng có lo chuyện bên ngoài, mà người đó làm mà người đó biết chuyện của họ, họ làm đàng hoàng hay không họ biết, nó dạy cho họ thức tâm. Còn phải có mình đâu, mình ngồi mình lo cho sao tất cả với mình lo, thấy không? À, cho nên phần nào nó theo phần đấy, nó mới được nhàn hạ. Chứ còn đi đâu cái trói buộc ta. Bước ra khỏi nhà, như con, như chồng, như cha, như mẹ, làm như vậy. Đóng à. Nhảy gô gô à. Thì tỉnh. Thấy chưa? Mình phải tỉnh. Luôn luôn mình hướng thượng trung tâm sinh lực ở càng không vũ trụ là mình trở về với chân hồn của mình.
thì cái anh vàng nó mang quả tâm thân. Thế chứ chỉ sang xuống đây xuống. Cho nên tu thanh tịnh nhiều chừng nào thì các thơ các thi nó phối hợp với cái chân hồn đó. Mà chính nó tác rồi nó phải học. Chứ không có tác cho người ta học. Tác rồi nó đọc. Sao nó hay như vậy? Hay vậy? Tôi vậy người ta không được. Tôi làm sao tôi làm được? Chân hồn của tôi cái gì chứ tôi? Thấy chưa? Cái chân tâm tôi mở. Tôi mới từ bi. Đó, học từ bi. Thấy chưa? Tôi mới kêu một giải thoát.
Donc, quand on s'occupe des choses extérieures, des affaires des autres, on est perturbé. Mais si on laisse ces choses à l'extérieur, on revient à être libre et léger. Et on s'élève spirituellement au centre de l'énergie vitale de l'univers pour pouvoir rejoindre l'âme véritable au niveau déjà du ciel moyen. Et à ce moment-là, les âmes véritables nous peuvent nous transmettre leur lucidité, leur lumière. Il y a des gens qui arrivent à faire beaucoup de poèmes, comme Maître, par exemple. Mais quand on fait les gens sur Terre font des poèmes, c'est pour leur éduquer. C'est pas pour éduquer les autres. Quand les pratiquants arrivent à faire quelques poèmes, c'est pour leur éduquer, c'est pas pour éduquer les autres. Et quand on mène la vie de perfectionnement, il faut qu'on entre en extase mystique et qu'on s'oriente vers le centre de l'énergie vitale de l'univers pour mener la vie de perfectionnement. Et à ce moment-là, l'âme véritable peut venir à nous. Et notre conscience s'ouvre et on apprend la compassion.
Mình phải tỉnh luôn luôn, mình hướng thượng trung tâm sinh lực cái càn khôn vũ trụ là mình trở về với chân hồn của mình, thì cái anh vàng nó mang quả tâm thân. Thế chứ chỉ sang xuống đây xuống. Cho nên tu thanh tịnh nhiều chừng nào thì các thơ các thi nó phối hợp với cái chân hồn của nó. Mình chính nó tác rồi nó phải học, chứ không có tác cho người ta học. Tác rồi nó đọc. Sao nó hay như vậy? Hay vậy? Tôi vậy người ta không được. Tôi làm sao tôi làm được? Chân hồn của tôi cái gì chứ tôi? Thấy chưa? Cái chân tâm tôi mở. Tôi mới từ bi. Đó, học từ bi. Thấy chưa? Tôi mới kêu một giải thoát.
Con làm thơ mấy năm sau rồi mà không biết làm gì.
Đó. Mà cái con dạy con không? Có bao nhiêu đó? Tâm hồn nó dậy 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 con mở tới đâu nó xuống nên đại diện cho con biết xuống. Cái đó mới là con, cái đó cái chân hồn mới là con, và thượng đế chứng minh cái trên cho con, còn cái dưới này là con phải giải quyết. Cho nên thượng đế nói thượng đế là con ở dưới này, con phải lo giải quyết. Ông thượng đế có vạn linh, có nhiều tiếng vạn linh, đừng chèn ép vạn linh. Nhiều tiếng nó đâu có phá hoại mình, mình chèn ép nó quá là nó sanh ra cái tâm sâu rồi nó phá hoại mình. Cứ mình dạy nó mà giận ta đi mày, giận người kia mình ra nó giận thì nó giận 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 nó giận hoài cái này kẹt. Chính cái ông kẹt đó. Đó. Còn nó vui nó không có. Nó đâu đi xe đây. Mà nó quân bình rồi thôi. Càng quý nữa thanh tịnh. Như ba xe. Ở trong động. Trong động. Cho nên năm cái này là. Cũng như cái ba xe. Khi một sự mở ra. Nắm lại. Mở lại. Mở ra không? Bây giờ mình sao nó mở ra. Nó mới có cái mùi đạo. Nó mới hư không?
sửa pháp ngồi thiền đã nhiều ngày nếu bỏ tất cả để giữ pháp tâm hồn siêu sinh cha ở trong bồn mà không có hỏi căn mười bồn cho nó thấy nó siêu chứ nó siêu lần lần đi ra.
Donc, les âmes véritables sont toujours lucides, mais l'âme qui est emprisonnée dans ce microcosme, c'est comme le roi de ce microcosme. Elle a la responsabilité de résoudre tous les problèmes dans ce microcosme et d'éduquer les êtres en nous pour qu'ils avancent. Et s'ils avancent, ils vont plus nous perturber. Mais si on les oppresse et on leur apprend que des mauvaises choses, de se fâcher contre quelqu'un et continuer toujours à se fâcher jusqu'au blocage total. Donc c'est la responsabilité de l'âme d'ici-bas. Nous vivons dans un monde impur comme une fleur de lotus qui pousse dans la boue. Et nos cinq organes, c'est comme les cinq pétales d'une fleur de lotus. Elles peuvent se refermer, mais elles peuvent aussi s'ouvrir. Donc, tout dépend de nous. Et ông thầy nói mình ở dưới cái phần hồn dưới này là nó phải lo giải quyết cái chuyện ở bên trong này của tiểu thiên địa, nó là thượng đế của vạn linh thì nó có phải có trách nhiệm diều tiến vạn linh, không có được dạy vạn linh giận. Khi mà mình nói giận ta đi mày, cái nó ở đây nó giận 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 giận, nó đi tới cái nó kẹt luôn. Mình ở đây cũng như là cái hoa sen nó ở trong vũng bùn đồng loạn mà nó vươn lên á, thì năm cái cánh sen á thì cũng như là cái ngũ hành á, nó có thể đóng lại mà nó có thể mở ra, nó nở ra thì nó mở ra. Thì mình phải ráng tu ở trong động mà mình mở ra thì nó mới đứng được. Khai triển chân hồn, donc il faut qu'on ouvre et continue à développer notre âme véritable pour qu'elle ne soit plus occupée par les choses de la vie. Hein? Pour qu'elle n'est plus occupée par les choses de la vie. Mình phải khai triển cái phần hồn của mình, nó càng ngày nó càng sáng, chân hồn của mình nó càng ngày càng sáng, càng nhẹ hơn. Thì nó khai triển về cái ánh sáng thì nó đâu còn bị bận rộn nữa. Sự bận rộn là cái sự tâm tối. Sự động loạn là cái sự tâm tối. Sự bận rộn là cái sự tâm tối. Thì nó khi mà nó sáng rồi đó, thì đâu còn cái gì mà tâm tối bận rộn nữa. Còn l'âme véritable s'illumine de plus en plus. La lumière arrive dont l'obscurité disparaît. L'obscurité est représentée par les occupations de la vie terrestre, par les préoccupations de la vie terrestre. Donc on n'est plus préoccupé parce que la lumière arrive, donc dissipe toutes les obscurités. Oui, thương đồng loại chiếu phần hồn.
Aimons et estimons tous nos semblables, faisons prier notre âme.
Quý thương đồng loại chiếu phần hồn là gì? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on aime nos semblables et nous faisons briller leur âme. Mình quý thương đồng loại ông Phật á, ông quý thương đồng loại của ông. Cho nên ông chiếu cái phần hồn của những cái người đó, chứ không phải chiếu cái hồn của mình. Khi mà ông Phật ông có cái hào quang á, ông chiếu cho người khác chứ ông đâu phải chiếu cho ông. Ông đã phát sáng rồi thì càng hào quang của ông càng ngày càng sáng á, thì nó ai mà động điển ông á là ông phóng lại liền. Động điển là ông đang ngồi thiền thanh tịnh vậy đó, mà ai tưởng tới ông á là động tới cái điển của ông. Động tới cái điển của ông là ông làm gì? Ông chiếu lại, ông phóng cái từ quang lại, ông chiếu cho cái phần hồn đó chứ không phải là chiếu cho phần hồn của mình. Donc, il faut corriger le deuxième vers aussi. C'est pour éclairer l'âme de ses semblables et non pas éclairer notre âme. Quand il a développé déjà son âme véritable, donc il a développé son aura. Dès que les êtres humains pensent à lui, donc touchent son énergie. Il est en train de méditer dans la sérénité et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui pense à lui. Donc, il est touché. Il sait. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit envoyer son énergie de compassion à cette personne-là pour l'éclairer. Puis, chiếu sáng cho cái phần hồn đó. Quán thông đời đạo tự sanh tồn.
Ayons la vision cognitive pénétrante de la vie et de la voir par nous-mêmes survivants.
Nghĩa là đi tới ông Phật là chỉ có quán thông thôi, cái gì cũng hiểu cặn kẽ từ đầu tới đuôi, từ gốc tới ngọn. Mà đời ông cũng đã hiểu thấu rồi, là bãi trường thi dưới này, tất cả những cái luật gì ở đời để dạy cho phần hồn tiến hóa ông cũng biết hết rồi. Mà đạo đi trong con đường quân bình ông cũng phải biết thế nào mà để khai triển, để đạo càng ngày càng đi tới vô cùng, đạo thì không bị giới hạn. Tự sanh tồn thì trở về cái bản chất vô sanh á, thì lúc đó mới sanh tồn. Thì ông đã hiểu là cái gốc của ông là vô sanh, vô sanh là không có ai sanh ra hết á, tự nhiên nó có. Vô sanh á nghĩa là bất diệt, nó không có sanh là không có tử. Còn mình sống ở thế gian trong không gian và thời gian, cho nên phải có sanh và có tử. Khi mà mình sống trong không gian và thời gian á, thì cái ngày nào đó mình sanh ra là trong cái thời gian đó, và trong không gian đó nó ra một người, và sống qua cái thời gian là tới ngày mình tử, là tới cái thời gian chết, thì cái xác đó cũng phải tiêu, là trong không gian và thời gian đó, nó biến mất, nó kêu là tử. Mà cái phần hồn của mình á là nó nằm ở ngoài, cái gốc của nó nằm ngoài không gian và thời gian, thành ra nó không có sanh mà nó không có tử. Người đời thì luôn luôn bị cái nhốt ở trong không gian và thời gian, lúc nào cũng nghĩ có sanh và có tử, tại mình sống trong không gian và thời gian mà, phải có đầu có đuôi chứ, phải có giờ nào hiện ra giờ nào mất chứ. Thành ra mình luôn luôn mình lý luận trong cái sanh và tử, mà khi mình nói tới cái vô sanh người ta không có hiểu. Nhiều người ta hiểu chứ, ông trời sanh mình ra rồi ai sanh ông trời ra? Ông trời là vô sanh, đâu có ai sanh không ra, tự nhiên nó có. Mà cái đó mình khó hiểu lắm. Nhưng mà thiệt ra cái gốc của mình là vô sanh, thì lúc đó mình trở về cái gốc vô sanh của mình này, lúc nào mình cũng sống hết chứ đâu có chết. Donc comme la pénétrer, le Bouddha il a pénétré une vision pénétrante de la vie et de la voie, il revient à sa propre nature. Il est non-naissance. Non-naissance, ce terme est un peu difficile à concevoir pour le commun des mortels, parce que le commun des mortels vit dans l'espace et le temps. Donc Dieu a créé l'espace et le temps. Quand il y a un espace et le temps, il doit y avoir une naissance. Par exemple, ce jour-là, à telle date, cette personne est née. Donc, il y a une notion de temps et une notion d'espace. Dans l'espace apparaît cette personne. Et à sa mort, à une date déterminée, il va disparaître. Donc, c'est la mort. Donc, il y a toujours une notion de naissance et de mort qui est liée à l'espace et le temps. Mais quand on sort de l'espace et le temps, on revient à sa vraie nature. Il n'y a plus de naissance ni de mort. C'est pour ça qu'on dit la non-naissance, c'est indestructible. Parce qu'il n'y a pas de naissance, donc il n'y a pas de mort. Cái đó thì khi mà ông Phật ông quán thông được đời đạo, ông trở về với cái bản chất vô sanh của ông, thì lúc nào ông cũng sống, lúc nào cũng sanh tồn hết. Không có lúc nào chết hết. Chuyển biến vô cùng, pháp pháp thông.
À travers les bouleversements infinis, nous prenons connaissance de tous les dharmas.
Diễn biến vô cùng pháp pháp tông. Donc diễn biến ở đây là dịch là sân sư mong thì nó dễ hơn. À travers les changements infinis, donc il y a toujours une évolution, et ça change tout le temps. Et on comprend tous les dharmas. Qu'est-ce que c'est un dharma? Parce que si on compte le Bouddha et qu'on comprend bien, tout est un dharma, parce que tout nous aide à nous développer. Le chaud, le froid, le climat, tout ce qui est autour de nous nous aide à comprendre. Thì cái pháp pháp thông, thì cái pháp nào mình cũng thông hết trơn, tại vì mình thấy rõ là cái gì khi mà ông Phật ông đạt được rồi, ông thấy cái gì cũng là một cái pháp. Nóng lạnh mưa gió cũng là một cái pháp. Les intempéries, c'est aussi un dharma. Parce que le Bouddha, il arrive à comprendre. Nous, on n'arrive pas à comprendre. Mais le Bouddha, il arrive à comprendre. Il sait lire le livre sans écriture. Donc, il voit tout ce qui est autour de nous représente un dharma. Le dharma, c'est pour nous aider à nous éveiller. Cái pháp này để giúp cho mình thông hiểu hết mọi sự việc. Mà cái pháp cũng là cái luồng điển nó xuất đi. Luồng điển mà nó xuất đi càng càng xa, nó càng thông hiểu. Le dharma veut dire aussi que c'est l'énergie, notre énergie qui nous quitte. Ça veut dire qu'il va voyager, il va apprendre beaucoup de choses. Rồi, câu thứ nhất.
Câu thứ nhất hỏi, làm người tại sao phải chịu cảnh sanh tử luân hồi? Đáp, thưa đối với người tu không thật thà lại càng xảo trá hơn người thường, đại trí không mở, khó trở về với tự nhiên và hồn nhiên, khó cảm ứng được nguyên lý của trời đất mà tu. Kệ, không hành khờ dại mê mờ ngu, học hỏi không thành lại khó tu, mê chấp đủ điều không giác thức, thực hành sanh tử cũng như mù.
Donc ici la question, pourquoi en tant qu'être humain devons-nous subir les situations de naissance et de mort et la métempsychose? C'est la réincarnation. Ở đây thầy nói làm sao, các bạn hiểu câu này làm sao? Qu'est-ce que vous comprenez à travers sa réponse? Pourquoi les êtres humains doivent subir les situations de naissance et de mort et de la réincarnation? Et các bạn thì là sao? D'après vous, pourquoi? C'est parce qu'on n'arrive pas à se libérer à cause de notre ignorance. Donc, on doit continuer à apprendre. Et quand on veut continuer à apprendre, on doit se réincarner. C'est l'école. Se réincarner sur la Terre, c'est l'école d'apprentissage. C'est là où l'âme va se perfectionner. Et comme on est toujours obscur et on n'arrive pas à se libérer, donc on est obligé de subir la réincarnation et des situations de naissance et de mort. Tại vì mình không có đủ cái sáng suốt để giải thoát, cho nên mình mới bị luân hồi để học hỏi. Mình học 60 năm, 70 năm đâu có bao nhiêu. Ngắn lắm mà mình thức tâm không có được bao nhiêu hết. C'est à travers une vie de 50, 60, 70 années, n'a pas appris grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup d'éveil spirituel. C'est pour ça qu'on doit entreprendre plusieurs sessions. Et chaque session, c'est une réincarnation. C'est pour ça qu'on doit subir tout le temps cela parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et pour s'en sortir, des fois, il faut des milliers d'existences. C'est pour ça, Maître a dit qu'à force de se réincarner, si on accumule nos squelettes, ça fait des montagnes. Thầy nói á, mình luân hồi nhiều kiếp quá rồi á, nếu mà gom lại xương của mình á, mà mỗi kiếp bỏ lại á, bây giờ nó chắc là thành núi á, thành cái núi xương á, như là nhiều kiếp lắm nè, một cái bộ xương là có chút không, mà bây giờ chắc hết cái bộ xương của mình rồi đó, để lại thế gian tới bây giờ á, là nó thành núi. Xương và accumulate tout les squelettes qu'on a laissé à travers nos existences sur Terre, ça va faire une montagne. Sự gì thì thầy nói là cái người mà không tu á, là không thật thà. Mais tandis que les gens qui il y a des amis pratiquants, il y a des gens qui se nomment pratiquants, mais ils sont pas sincères. Ils sont encore plus fourbes que les personnes ordinaires. Il dit, moi, je suis pratiquant, mais en fait, ils sont plus fourbes encore que les gens ordinaires. Donc, ces gens-là, c'est pire que les gens ordinaires. Le grand esprit ne s'ouvre pas, et ils ont du mal à revenir au naturel et la spontanéité, qui sont en fait leur vraie nature. Et ils ne peuvent pas ressentir le principe originel du ciel et de la terre pour mener la vie de perfectionnement. Donc, en gros, c'est l'obscurité, quoi. En ne pratiquant pas, nous sommes naïfs, obscurcis par les passions et l'ignorance. Par l'ignorance. Học hỏi không thành lại khó tu. Nous ne réussissons pas notre apprentissage et nous avons des difficultés pour nous perfectionner spirituellement. Étant en proie à toutes sortes d'intransigeances et d'entichements, nous ne parvenons pas à la connaissance et à l'éveil. Mê chấp đủ điều, không giác thức. Không đi tới giác mà cũng không thức nữa. Tại mình mê chấp quá đi. Thực hành sanh tử cũng như mù. Dans notre pratique, nous sommes aveugles, toujours aveugle à travers nos naissances et la mort. C'est à travers la réincarnation, nous sommes toujours aveugles. Là mình không thấy đường đi, thực hành qua biết bao nhiêu cái cuộc sanh tử mà mình cũng mù, cũng không thấy đường. Deuxième question.
Tu theo như là kiểu chết chết thác Rama, trí ý không phát triển, tội tình vẫn cứu mẹ cứu manh cứu mẹ
Cú
kệ, ước mong tiến tới thiên đàng tịnh, khó thức khó tu lại khó minh, tự giải tình đời nay được độ, thâm sâu chân pháp lại càng minh.
Deuxième question.
Anh bảo cái chữ cu mang là cái gì anh bảo?
Cú mang là gánh chịu á, mình coi ra đang nghĩ sao. Cú mang ở đây nó dịch cái nghĩa là entretenir hay là être enceinte, nó có hai nghĩa. Là mình phải chịu, mình phải phải chịu đựng á, phải entretenir nó, hay là mình bị mang thai cũng là cú mang. 9 tháng cú mang.
Anh dịch tới đây là
Là mình phải
porteront
chịu,
toujours les péchés en
là mình phải chịu phải gánh đó. Cú
nous.
mang cũng có nghĩa là gánh đó,
Là
mình
xin
phải
bảo.
gánh chịu. Hỏi tại sao phải thực hành tự cứu? Thưa, không có thực hành thì không tiến, không tu trong thực hành sẽ không có kết quả. Tu sửa trong thực hành mới thật sự là tu. Tu theo như làm kiểu chết thác rama, trí ý không phát triển, tội tình vẫn cu mang, là mình vẫn vẫn phải mang theo những cái tội tình của mình không có bỏ được, tại mình làm một cái tội hồn chưa hoàn tất, mà mình xuống đây mình có tội, mà mình tu mà mình không sửa thì cái tội mình nó vẫn còn nguyên. Donc nous sommes des âmes pécheresses, nous sommes ici venus ici pour parfaire notre itinéraire, donc corriger nos défauts, nos erreurs pour ne plus avoir de péché. pour laver nos péchés. Mais si nous ne nous corrigeons pas, nous avons toujours nos péchés intacts. Donc, nous restons toujours une âme pécheresse. Et donc, ça veut dire que nous devons nous réincarner. Khi mà mình đã là một tội hồn chưa hoàn tất, là mình có tội, là có những cái sự sai lầm, nó đem tới cái sự tâm tối cho mình, cho nên mình là con người có tội. Mà mình xuống đây mình không có sửa được những cái sự sai lầm của mình đó, thì cái tội mình nó vẫn còn nguyên, mình vẫn phải cưu mang, mình phải vẫn còn mang cái tội của mình. Mà mang cái tội của mình đó, thì mình phải làm gì? Là mình phải đầu thai. Donc tant qu'on n'a pas purgé tous nos péchés, nous sommes obligés de revenir. Ça veut dire de se réincarner pour continuer à purger nos péchés. Ça veut dire à nous corriger. Donc c'est le but de notre acheminement spirituel, c'est de se corriger, connaître ses erreurs pour se corriger. Et si on ne pratique que pas cela, on peut jamais se libérer. Nếu mà mình tu á, mà mình không có sửa, tức là mình không có hành á, là nó không có kết quả. Ici, Maître dit que si nous ne pratiquons pas, nous ne pourrons pas avancer. Bon, faut comprendre qu'est-ce que ça englobe, le mot pratique. La pratique, déjà, c'est la pratique de l'exercice, c'est un moyen. Et ensuite, il faut se corriger. C'est la pratique de la bonne conduite. Ça veut dire se corriger. Ça, c'est très important. Les deux sont très importants. Ensuite, il y a l'étude des enseignements spirituels pour ouvrir notre esprit, pour savoir comment se corriger et qu'est-ce qu'il y a à corriger. Donc, il faut étudier la philosophie suprême pour savoir quelles sont les choses à éviter. Et quelles sont les choses à faire? Ça, des fois, on est tellement passionné qu'on n'arrive pas à discerner. C'est pour ça qu'on doit étudier. Et ceux qui n'étudient pas, ils n'ont que la méthode, donc ils ne pratiquent qu'un bout. Il y a d'autres choses à faire dans la pratique. Et il faut entretenir ce corps physique pour que nous puissions pratiquer en bonne santé. Donc, il faut faire des exercices physiques pour faire circuler l'énergie dans notre corps. Et comme ça, quand on médite, l'énergie a plus de facilité à circuler. Et il faut avoir un guide. C'est les 10 commandements, c'est notre guide. Nous devons suivre cette voie. Et si nous avançons sans savoir dans quelle direction on va, donc on risque d'aller dans le mauvais sens. Mauvais sens, ça veut dire il y a des risques hein, dans la pratique du vovi. On a bien vu, hein, il y a des risques. Si on fait pas attention, il y a des risques. Si on pratique correctement, il n'y a pas de risque. Le problème, c'est les gens ne pratiquent pas correctement. Ils n'étudient pas. Ils savent pas où se trouvent les dangers. C'est pour ça qu'ils tombent dans des pièges et ça va tout de suite s'égarer. Et trong vô vi này, nếu mà mình tu thực hành đúng như cái pháp mà thầy dạy á, thì nó không có vấn đề gì hết, tất cả là điều bảo vệ cho mình hết rồi, ngoại trừ mình không hiểu đạo, mình không học đạo, mình không hiểu đạo thì cái đó mình có thể lạc vô những cái con đường mà nó không có hay, là đi theo cái khói bên kia, nó sẵn sàng nó chờ chực ở bên ngoài là để dẫn mình đi. Mình ở trong vô vi bị nhiều lắm rồi, chứ không có phải mình nói vô vô vi tu không có nguy hiểm nha, có nếu mà mình tu không đàng hoàng. Il existe des dangers si on ne pratique pas correctement. Có nhiều người bị cái khối kia nó dẫn đi.
Mà thường thường cái khối kia nó dẫn đi, nó phô trương phép tắc để nó dụ mình, anh bảo.
Ừ, thì nó
Parce
dẫn đi.
que des autres coups enfin de l'obscurité là tu vois utiliser le pouvoir pour impressionner les gens pour que ramasser des soldats
Le monde obscur.
le monde obscur.
Oui, mais en fait, ils profitent de notre
Des failles.
présence physique pour faire ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent recruter des soldats pour l'armée des ténèbres, mais comment faire? Ils n'ont pas de corps. Donc, ils vont profiter des corps des gens qui connaissent un peu le monde de la spiritualité. C'est plus facile. Pour celui qui est athée, c'est difficile de le manipuler. Donc, ils vont profiter des gens qui connaissent un peu, mais pas tout. C'est pour ça qu'ils se laissent manipuler. Et ils vont être en fait au service des êtres du monde invisible qui veulent recruter l'armée des ténèbres, des soldats des ténèbres, pour combattre Dieu. Donc, ils sont à faire, ils vont passer par ces personnes-là et ils vont avoir des disciples. Ils vont montrer toute la magie et par cette méthode. Ils vont développer le côté de notre méthode qui est réservée aux personnes très élevées, c'est de quitter le corps par l'âme. Ils disent, vous allez pratiquer cette méthode, vous allez recevoir l'énergie, vous allez danser comme les immortels, et vous allez quitter votre corps par âme, aller voir les Bouddhas de monde en haut, vous allez voyager, vous rencontrez toutes sortes de Bouddhas en haut. Et les gens y croient, hein. Mais à force d'y penser, c'est l'illusion qui fonctionne. Ou bien eux, ils peuvent faire la magie pour nous faire voir des choses qui ne sont pas vraies. Et ça, c'est trompeur. Những cái người mà cũng phải biết đạo chút chứ mấy người mà không tin trời Phật gì hết nó vô làm sao mà nó điều khiển được. Thì cái mục đích của nó không có cái thể xác. Nó muốn đi chiêu dụ, muốn thâu thâu âm binh thì phải có cái thể xác. Mà cái thể xác nó không có. Bây giờ nó phải mượn cái thể xác của người nào tu mà đi không có đúng đường á. Nó hay làm thích làm thầy làm đồ đó. Thì lúc đó nó vô nó mượn cái xác người đó, nó cho người đó nói những gì nó muốn nói. Chứ người đó đã hết cái tự chủ rồi. Cho nên lúc đó là lệ thuộc nó rồi. Thì lúc đó cái người đó nó mới chiêu dụ đệ tử ở dưới thế gian. Nói làm sao mà cho họ nghe mê hoặc họ đó. Nói là vô phu tu cái pháp này là mình tiếp điển được của cô tiên rồi mình múa như cô tiên vậy đó. Nói cho coi mấy cái hình ảnh múa như cô tiên. Thành ra ai vô cũng múa hết trơn. Hay lắm. Vô là tự nhiên nó múa. Rồi vô nó xuất hồn, xuất vía, thấy Phật, thấy tiên rồi nó cho cái cõi kia nó cho mình thấy được, cho thấy những cái cảnh giả nhưng mà mình thấy tưởng ồ gặp Phật rồi gặp tiên rồi thì mình mê trong cái đó, thì lúc đó là mình bị lệ thuộc trong cái giới đó rồi, ra không được đâu, khó cứu lắm nha, cái điển nó vô rồi khó cứu lắm đó. Tôi có biết một người mà nó chỉ nghe thôi ở trên mạng á mà nó bị vô rồi đó, mà bây giờ nó thiền hết được luôn, mà thiền cái điển nó chạy chạy tùm lum hết trơn. J'ai connu une personne qui a suivi seulement par Internet ces séances, mais maintenant qu'elle a l'énergie en elle, elle a du mal à méditer. Dès qu'elle place les mots ou dès que l'énergie tire dans tous les sens, elle a du mal à se contrôler, quoi, et elle n'arrive pas à s'en sortir. Mais je ne sais pas comment l'aider parce qu'on a tout essayé, mais ça ne marche pas. L'énergie est pénétrée dedans. Et à distance.
Mais l'énergie positive ou négative?
Négative, négative.
Ah, d'accord.
Nguồn điện của cái khối bên kia là điện tạ. Nó vô trong nó làm cho cái điện chạy lung tung. Mấy người nào mà thiền mà thấy cái điện chạy lung tung á, là biết có điện tạ trong rồi. Hồi đó mình không hiểu. Mình tưởng điện nó chạy mạnh phải không? Thiệt là không phải. Chạy lung tung là điện tạ nó chạy trong. Còn qua, on médite cette méthode et on voit que c'est l'énergie circule dans tous les sens. C'est-à-dire on est déjà possédé. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'énergie qui circule dans tous les sens, mais parce qu'on est possédé. L'énergie dans le vous-vis ne circule pas comme ça. Elle se concentre petit à petit au niveau des chakras, mais pas comme ça. Au début, je ne savais pas non plus. Hein. J'ai rencontré des personnes qui ont ces symptômes-là. Hồi xưa, tôi gặp mấy người mà có những cái trạng thái, tôi cũng chưa có hiểu nhiều nữa không? Tưởng cái đó người đó điển nhiều quá chạy tùm lum mà tiền không phải nó bị nhập.
Anh bảo em muốn hỏi anh nói nãy nói điển chạy lung tung là chạy làm sao
Chạy trong người nó chạy tùm lum, điển mình trong người đâu có chạy tùm lum, mình thấy còn cái người kia ta thấy nó chạy qua cái này chạy ruột gan chỉ chân chạy lên đầu chạy tùm lum hết đó. Mình đâu có cảm nhận mấy cái luồng điển mà nó chạy trong người mình chỉ cảm nhận khi nào mà nó rút nhẹ trên bộ đầu hay là nó tập trung giữa trung tâm chân mày thì mình cảm nhận cái đó là đúng.
Dạ.
Cho nên là cái điển nó phát triển bình thường của người tu vô vi là nó phải tập trung cái điển ở trung tâm chân mày thôi, chứ mình đâu có thấy nó chạy,
Dạ.
thấy nó
Dạ
tập trung thôi chứ mình đâu có thấy nó chạy. Còn kia nó thấy nó chạy, người kia ta cảm nhận cái luồng điển nó chạy kéo mạnh quá là gì đó, người ta chịu không có nổi, nó chạy tùm lum hết đó.
Vậy chứ không phải chạy lung tung là mất trật tự
Thì mất trật tự nó mới nhập,
ha.
nhưng mà nó nhập vô nó mới chạy tùm lum, chứ cái người mất trật tự thường mình cũng đâu có thấy điển chạy tùm lum. Người mà bình thường thì không có bị nhập á, không cũng là người mất trật tự, thiếu gì người thế gian là mất trật tự không á, nhưng mà đâu có điển nên đâu có chạy tùm hiểu không?
Merci.
Điển đâu có chạy tùm lum, cái đó điển ở ngoài vô nó mới chạy tùm lum, mà không phải ai cũng bị vậy, có người bị người không, nhưng không phải ai cũng bị. Tôi có gặp cái trường hợp đó rồi, lúc trước tôi không hiểu, tôi tưởng là điển nó chạy là người đó điển nhiều á, nhưng điển là không phải, là bị nhập. Bây giờ mới hiểu, nhờ học đạo riết rồi mới mở trí ra mới biết à cái đó là bị nhập.
Mà cái lý do làm sao anh bảo cái là cause exact
Coi
vascular.
ai giác là bây giờ mấy người đó là họ yếu, họ không có học đạo, họ không hiểu đạo, thì khi mà họ nghe những cái quyền hoặc đó họ mê, họ thích cái đó, họ thích là có cái những cái cũng như là thần thông vậy đó, thích hướng ngoại, thích nhờ đỡ, thích nhờ cái điển bên ngoài, chứ không phải là mình là tự tu tự tiến, mình không có nhờ đỡ ai hết trơn á. Thành ra cái nguyên tắc đó là quan trọng, là mình không có nhờ bất cứ một cái tha lực nào. Le principe fondamental dans la vie, c'est on ne demande jamais l'aide du monde extérieur. On pratique et on mène la vie de perfection par ses propres moyens et on bénéficie de ce qu'on acquiert. Mais jamais demander l'aide du monde extérieur. C'est ça le danger. Cái nguy hiểm là mình nhờ tha lực, mình nhờ cái lực khác làm cho mình đi nhanh hơn, làm cho mình có mình những cái mà mình không có thể tự mình làm được. Cũng như bây giờ mình xuất hồn, mình đâu có trình độ xuất hồn đâu, mình động loạn, mình chưa tu đạt tới quân bình, làm sao mình xuất hồn được, thấy không? À, bây giờ mình muốn xuất hồn, bây giờ tôi muốn, tôi nghe nói có xuất hồn, tôi muốn xuất hồn được vô, thì cái đó nó cho mình thấy, nó dẫn mình đi, nó cho mình vô cái cõi âm đó, mình thấy làm như mình xuất hồn vậy, mà thiệt ra mình không có xuất hồn, mình thấy toàn là cõi âm, mà đi trong cõi âm mà mình tưởng mình gặp tiên gặp Phật rồi. Tại họ không hiểu cái luật là nhẹ mới gặp nhẹ, mình phải thành Phật mình mới gặp Phật được. Mình là người trần trượt mà mình muốn gặp Phật là cái chuyện nó trật rồi, mà họ không hiểu. Cái đó là đạo, đạo nó có luật, nó có trật tự, chứ không phải là vô trật tự như vậy. Dans la voie spirituelle, il y a de l'ordre. L'ordre est très strict, il y a des lois. Un profane ne peut jamais rencontrer un Bouddha. Hein? Et il faut devenir Bouddha pour aller pouvoir saluer le Bouddha, pour s'approcher de lui. Tant qu'on n'est pas Bouddha, on peut jamais voir le Bouddha. Tant qu'on est impur, on ne peut pas aller dans le monde céleste. Ça, c'est la loi. On n'est pas assez léger, on ne peut pas accéder au monde du pur et léger. Il y a des fréquences d'énergie. On ne peut pas aller où on veut. Mais les démons, ils peuvent nous faire voir par des illusions que nous avons rencontré des Bouddhas, des immortels. En fait, ce sont que des illusions, de la magie, du monde invisible. Et on est toujours dans le monde yin, sans le savoir.
Thầy nói những người mà bị nhập á, là những người cầu sinh, dù cho tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp đi, nhưng mà cầu sinh á, là phục lụy. Khi mà phục lụy á, nó bị sẽ bị xâm chiếm cái thể xác của mình tu á, là để phát triển, khai triển cái luồng điển ở trong nội tâm nội tạng mình phát sáng ra đó, là bóng tối không bao giờ mà xâm chiếm mình được hết, chỉ có ánh sáng mới ảnh hưởng được bóng tối thôi, chứ bóng tối không có lấn áp được cái ánh sáng. Mais il a dit que les gens ils demandaient de l'aide, de prière, tout ça, de l'aide. Malgré que c'est un vous vie, mais quand ils demandaient de l'aide, c'est dans le monde obscur. Ils tombaient dans le monde obscur, se fait posséder. Parce que la méthode de vous vie, c'est pour développer notre fort intérieur, notre lumière à l'intérieur, à l'extérieur. L'obscurité ne peut pas nous prendre possession. Il n'y a que la lumière qui aide l'obscurité seulement.
những cái người tu mà muốn mau á, muốn đạt kết quả liền, il y a des gens qui vont dans la méthode qui veulent obtenir tout de suite des résultats spectaculaires, des expériences mystiques hors du commun. Et tout cela, ils tombent dans ce piège-là. C'est pour ça, en regardant bien, tous ceux qui ont des expériences mystiques bizarres, très élevées, ils ont tous disparu. Je veux dire, et on ne le voit plus dans le bruit. Ce n'est pas la
Vậy
bonne voie.
là hết mướn người đọc Nam Mô A Di Đà Phật cho mình được rồi.
Mình tu mình phải tự khai triển quyền bí là do nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà mình tu mình dạy năm niệm Phật đi là mình có phép tắc đó nha, chứ không phải là giỡn đâu. Nhưng mà nếu mà mình còn phục lụy, mình còn thấy người này người kia người nọ hay á, mình chạy theo là mình bị lệ thuộc à. Mình phải khai triển trong cái cơ thể của mình đây, khai triển quyền bí. Mà nếu mà mình dạy công niệm Phật á, là nó là phép tắc để bảo vệ cái thể xác của mình, không có ai mà xâm chiếm đó. Chỉ có mình ảnh hưởng người ta thôi, chứ người ta không có ảnh hưởng mình được. Moi je dis que quand tu développes les années de Nam Mô Da Pháp, tu développes ton aura, ton énergie, c'est toi qui as influencé les autres, c'est pas les autres qui vont influencer à toi. Mais le principe Nam Mô Da Pháp, c'est un pouvoir. Si vous développez comme il faut, vous avez le pouvoir naturellement, pas besoin de courir à gauche, à droite pour chercher.
Về cái điểm mà nó vô rồi nó khó ra lắm.
Moi, j'ai un exemple, c'était avec Tang, Trinh Quang Tang de Toulouse. Il y a eu un congrès aux États-Unis où les jeunes pratiquants demandaient l'autorisation à M. Tam s'ils pouvaient attaquer les anciens pour voir leur niveau. Et alors, ils disaient des choses qui étaient totalement, mais absurdes. Ils disaient, pour faire Soyeon, je ne sais pas, il fallait mettre les doigts là, autour de la bouche, il disait, mais n'importe quoi, mais exprès pour provoquer. Et moi, j'ai rigolé avec eux, donc ils m'ont expliqué ce qu'ils allaient faire, etc. Et à un moment donné, ils ont fait le concours de celui qui allait faire craquer Tang. Et Tang s'est mis en colère. Tang a dit, non, c'est pas comme ça, il est tombé dans le piège tout de suite, et il s'est mis en colère. Et je me rappelle qu'un jour ou deux après, on était chez Monsieur Tam, qui était dans une grande villa, et Tang m'avait dit donne-moi de l'énergie pour arriver à les convaincre, etc. Mais je savais que c'était faux. Ils ne pensaient pas ce qu'ils disaient, les jeunes. Ils faisaient exprès, et Tang est tombé à fond dans le piège. Et il s'est mis en colère. Et il y avait un homme qui est un homme avec une grande barbe, âgé, vraiment un sage. Et c'était le dirigeant d'une secte en Californie. Et ça, on ne le savait pas. Et il a dit à Tang, mais il ne faut pas vous mettre en colère, ils n'ont pas le niveau pour vous comprendre, vous êtes beaucoup trop élevé pour rentrer dans ce genre de discussion, et personne ne vous aide et n'a le niveau pour vous comprendre. Et il a proposé à Tang de sortir avec lui, de le suivre. Et Tang s'est levé, ils sont allés vers la porte. Et à ce moment-là, il y a Monsieur Tam qui est sorti de sa chambre et s'est mis devant la porte. Et quand ils ont vu Monsieur Tam, l'homme qui avait la barbe et tout, a lâché la main de Tang. Ça a été comme s'il recevait de la foudre, quoi, de l'électricité. Et Tang, d'un seul coup, a dit, mais où je vais, quoi? Il dit, j'étais en train de me faire piéger par l'énergie impure. Donc, il faut faire très attention, ne pas se mettre en colère, garder les choses en soi, se corriger. Et sinon, on sort de la réalité et on rentre dans un monde de fantasmes. Et à ce moment-là, on se fait piéger très facilement par des beaux conseils, des félicitations, et on se fait avoir. Et à ce moment-là, on perd toute lucidité. Même Tang, qui pourtant avait pour moi un niveau beaucoup plus élevé que moi, il s'est fait piéger, mais comme un bleu, comme un bleu.
Nên anh kể chuyện hồi xưa đó, thì có mấy cái bạn đạo bây giờ để muốn thử mấy cái người tu lâu á, coi trình độ ở tới đâu, thì mấy người đó mới thử, như là thử anh Thắng. Chứ anh Thắng anh nổi giận lên, anh giận lên, nghĩa là anh bị lọt vô bẫy của mấy người này đó. Họ thử ảnh mà anh tưởng thiệt anh giận, thì anh mới đi vô, anh gặp một cái ông đó, ông đó một cái ông già có râu bạc, cũng như là cái người giáo chủ một cái phái nào đó. Thì ông đó mới nói: ơi đừng có để ý đó, mấy người đó, mấy người đó không có trình độ nhiều đâu, mình ảnh là trình độ cao hơn rồi, không có để ý mấy cái đó, đi theo. Thì cái ông đó ông dắt cái anh Thắng đi theo ảnh, nhưng mà vừa dắt ra tới cửa thì tự nhiên thấy thầy xuất hiện ra. Cái ông đó ông tự nhiên ông thả cái tay anh Thắng ra, thì mới biết là mình có thể bị cái cõi âm nó dụ rất dễ dàng, nhưng mà mình nhờ cái tha lực nào đi nữa là mình cũng bị. Thành ra mình tiến được một bao nhiêu là hay bao nhiêu thôi, chứ mình không có nhờ tha lực. C'est pour ça qu'on progresse d'un millimètre à millimètre, mais faut jamais vouloir des résultats spectaculaires dans le vô vi. Mình đừng có bao giờ mà muốn có những cái mà kết quả nhanh chóng ở trong vô vi, cái chuyện đó không có.
J'ai un autre exemple avec Tang. Il était donc à Toulouse et il a entendu parler d'une femme aux États-Unis qui recevait l'énergie de Dieu le Père. Elle faisait des choses extraordinaires, elle pouvait sauver les gens, etc. Donc Tang a voulu aller la voir et s'est payé le voyage France-États-Unis pour la rencontrer. Et d'abord, il est allé chez Monsieur Tam et il a dit à Monsieur Tam, je vais voir telle femme, etc. Monsieur Tam n'a rien dit. Tang est allé voir cette femme. Cette femme lui a dit, oui, je vais te. Enfin, Tang lui a demandé de l'aider à ouvrir le troisième œil et à se libérer. C'était comme s'il n'avait plus rien compris du Vovi et demande à cette femme de l'aider. Cette femme dit, oui, je peux t'aider. Et il s'est agenouillé devant elle. Elle lui a tapé le sommet de la tête avec son doigt toute la nuit. Le lendemain matin, Tang y saignait du nez. Et il n'y avait rien de changé en lui. Et il est retourné voir M. Tam. Et M. Tam a dit, voilà celui qui se prosterne devant les fantômes. Et il a dit à Tang, regarde la puissance de Namo Ilafat et de la pratique. Même tu voulais te faire posséder, tu n'as pas pu. Et la personne n'a pas pu te posséder parce que tu as trop d'énergie en toi. Tu as l'énergie pour résister à ça. Et donc inconsciemment, il a fait, en même temps qu'il demandait, il a fait le même blocage. Donc la puissance de l'énergie est terrible, terrible. Et la pratique de vos vies est très précise. Mais si on perd sa lucidité, si on demande des résultats spectaculaires, si on croit qu'en un coup de main, un truc, on va ouvrir le troisième œil, on va être sauvé et tout, alors là, on est complètement dans l'erreur.
Là kể chuyện anh Thắng rồi đó, nghe nói người nào có thể tiếp được điểm tra đó, anh mới mua vé máy bay anh qua đó. Và trước khi đi anh cũng gặp thầy, anh nói thầy cũng muốn qua gặp người đó, nhưng thầy cũng không nói gì. Qua gặp cái người đó đó, người đó nói anh cũng muốn để mở mắt thứ ba được giải thoát rồi đó. Những người đó mới lấy tay đánh trên cái đỉnh đầu của anh đó, vì sao đó anh về anh bị chảy máu cam hoài, mà thấy cũng vậy, không có tiến bộ gì hết. Thì lúc đó về gặp thầy này đó, đây thầy mới nói đây là cái người đó là quỳ lạy con ma này. Không có, rốt cuộc không có được cái gì hết á, cũng may là cái nhờ có Nam Mô giờ Phật chứ không mấy là nó nhập rồi. Thì Mét đi xa đi rồi cô jamais laisser quelqu'un toucher le sommet de la tête. Ở trong cái pháp yogi thầy dạy là không có được để cho người nào đụng tới cái đỉnh đầu của mình hết trơn. Khi mà nó đụng tới cái đỉnh đầu của mình mà nó có điểm trượt cái là nhập. Thì coi jari và touché notre sommet la tête si sont possédés l'énergie impure peuvent nous posséder. Et même pour les amis pratiquants qui veulent contrôler la méthode des autres, mais il faut faire attention pour que ce pratiquant pratique correctement pour pouvoir toucher le corps d'un autre pratiquant. Sinon, l'énergie impure va pénétrer.
Moi, j'ai une autre expérience à raconter qui m'est personnelle. C'est-à-dire que j'étais en Fyon, et puis il y a quelqu'un qui est venu des États-Unis et qui était missionné par Dieu le Père pour nous sauver, pour nous aider, nous montrer la bonne voie. Et il a demandé à me rencontrer, à me voir. Et Dominique Santelli, tout le monde m'a dit, Alain n'y va pas, il est possédé, etc. J'ai dit, je vais voir, je vais apprendre quelque chose avec cette personne. Donc il m'a reçu dans la villa où il était hébergé, et il m'a dit, Alain, Dieu le Père m'a demandé de venir te rencontrer parce que tu as une mission pour la fin du monde. La fin du monde arrive, et tu as une mission très importante. Tu vas beaucoup souffrir, mais tu vas pouvoir sauver beaucoup de personnes. Et je dis, mais j'ai pas le niveau. Moi, je ne peux pas comprendre ce que vous me racontez. Moi, je sais qu'une chose, c'est pratiquer le Vovi tous les jours. Si Dieu veut vraiment me donner une mission, eh bien, qu'il me donne la mission, qu'il me fasse comprendre de l'intérieur. Mais là, j'ai dit, je ne comprends rien. Et il me dit, mais la fin du monde, c'est quand même important. Et je dis, mais la fin du monde, tout à l'heure, je descends, je traverse la rue, un camion me renverse, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde pour moi. Donc, c'est trop grand, c'est trop loin, je ne comprends pas cette fin du monde. Et je suis parti. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cet homme, donc, a fait tous les endroits où il y avait des pratiquants. Il a voulu aller à Marseille et personne ne l'a reçu. Il a voulu aller à Rodez. Raymond lui a dit, mais je suis occupé, je ne peux pas vous rencontrer. Il est allé à Gien. Odile a répondu, il a dit, mais Long est à l'hôpital, il est malade. Alors il est revenu à Paris, et à Paris, comme il trouvait personne, il a trouvé Denis Bach. Tu te rappelles de Denis Bach?
Ouais.
Et il paraît que pendant 3 jours, ça a été la guerre à celui qui avait le niveau, qui vraiment était conseillé par Dieu le Père. Il est reparti aux États-Unis, il n'a rien pu faire, il n'a rien pu dire.
C'est deux conseillers qui se battent.
Ah oui, tout à fait. Oui.
L'autre aussi, les conseillers.
Donc, son tour de France a été un échec, mais complet, complet à tous les niveaux. Comme quoi, l'énergie du Vovi, l'énergie du monde invisible, il ne faut pas rigoler. Ils sont très précis et très forts.
Là, kể chuyện rồi đó, có một người nào ở bên Mỹ đi qua, một anh đó, anh qua, anh nói qua để giúp đỡ cho bạn đạo, là có điển của cha nó qua giúp cho bạn đạo. Thì anh muốn gặp nhiều bạn đạo, thì anh Alan lúc đó anh cũng muốn đi tới gặp anh bạn kia, nó thôi đừng có tới gặp, người đó bị nhập rồi không sao. Anh Alan nói tới để coi anh làm gì. Thì tới cái anh đó mới nói là anh Đà La là có một cái trình độ cao lắm, bây giờ anh có một cái sứ mạng là phải cứu đời. Anh muốn đưa giao cái sứ mạng cho anh Đà La cứu đời. Anh Đà La nói tôi không có trình độ gì hết, tôi không có hiểu gì hết trơn mà cứu đời gì. Thì sau đó anh Đà La mới bỏ đi về. Chứ anh đó anh cũng đi nhiều nơi lắm, muốn gặp bạn đạo nhưng mà cuối cùng không gặp được ai, phải trở về Mỹ thôi. Thì cái cõi bên kia nó luôn luôn nó muốn mấy người nào mà ham chức ham quyền á, muốn làm thầy rồi đó là tụi nó xài liền. Donc tous les gens qui veulent de se poser en maître et sont tout de suite utilisés par ce genre de monde invisible.
Mais attention, c'est très intelligent, c'est-à-dire qu'il connaissait mes points faibles. Mes points faibles, c'est tu es aimé par Dieu, tu as un bon niveau, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, c'est ça le petit truc était très intelligent. Tu vas souffrir, mais tu vas pouvoir sauver beaucoup de monde. Ben oui, on a envie de sauver des gens, on a envie de les aider. Ils ont mis le doigt sur le point sensible chez moi, mais ça me disait rien. Je ne sais pas si c'était complètement. Je ne sentais pas d'émotion, c'était bizarre comme truc, quoi.
Là nói mà mấy người đó cũng khôn ngoan lắm, mới nói là mình sẽ khổ nhưng mà sẽ cứu được đời, cứu được rất nhiều người. Je crois que aussi c'est les gens ne comprennent pas le sens des enseignements de maître, et qui maître il parlait à son niveau, c'est-à-dire sauver le monde, sauver les gens. Mais tous les pratiquants qui commencent pensent qu'ils peuvent y arriver facilement. Et qui vont donner un coup de main à notre maître pour aller sauver le monde, tu vois. C'est ça le piège. Thành ra có nhiều bạn đạo á, nghe nhưng mà không có hiểu được cái lời giảng của thầy. Vì nói ra sau này mình làm chiến sĩ của Thượng Đế, đi cứu độ chúng sanh rồi đó, ai nghe cũng ham hết á. Vô là mới tu sơ sơ, muốn mong là được tiếp tay với thầy để đi cứu độ chúng sanh. Donc il n'arrive même pas à se sauver, il va les sauver les autres. Nghĩa là họ chưa có cứu được họ nữa mà họ đã đòi đi cứu độ chúng sanh, muốn cái gì cũng muốn nhanh á. C'est pour ça les enseignements de maître c'est à double tranchant. Si on n'analyse pas bien, ça va à l'encontre. Les gens pensent que c'est facile, tout ce que maître a dit on peut le réaliser sans problème, et tout le monde tombe, beaucoup de gens tombent dans ce piège là. Như là thầy nói giảng nhưng mà nghe mà không hiểu á, thì tưởng là mình mới tu sơ sơ thôi, mình cũng có thể có trình độ như thầy, chứ không có gì dễ dễ ợt, không có gì khó. Thầy nói quá dễ mà. Thành ra mình tu sơ sơ là mình cũng có vài tháng nữa là mình có trình độ như thầy đi cứu độ chúng sinh. Nghĩ là beaucoup de gens qui ont raconté ça.
Ah oui, mais c'est des pièges terribles. Et puis, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que quand je pense à M. Tam ou quand j'étais à côté de lui, je ne pouvais pas l'aider. Je n'ai pas le niveau. Par contre, lui, il pouvait m'aider. Mais moi, je ne pouvais rien faire. Tout ce que je faisais, c'était ridicule. Je n'ai pas le niveau. Donc, je vois bien à ce moment-là, je dois me corriger, c'est tout. Je ne peux rien faire
Ouais,
d'autre.
les gens surestiment leur niveau.
Ouais.
Ils surestiment leur niveau et pensent qu'ils sont déjà très élevés alors qu'ils n'ont pas le niveau du tout.
Tout à
C'est
fait.
ça, l'erreur commune. Il y a nhiều người tưởng là mình đã tu đắc rồi, nhưng mà thiệt ra mình không có gì, mình chưa hiểu mình chưa thấy được cái sự sai lầm của mình chưa thấy được cái sự tâm tối của mình. Mình chưa giải quyết hết cái sự động loạn của mình mà muốn làm tiên Phật liền. Cái chuyện đó nó không, nó rất là vô lý, c'est très illogique, mais les gens n'arrivent pas à voir.
Moi, il y a une chose qui m'avait fait rire, c'est un jour on était chez Monsieur et Madame Moine à Paris, et puis il y avait Jacqueline Leger qui devait prendre le train. Donc elle a dit au revoir à Monsieur Tam. Monsieur Tam l'a dit, mais tu pars? Et elle dit oui, je dois aller à la gare pour prendre le train. Et Monsieur Tam lui a dit, qui t'accompagne? Et elle dit, c'est Alain. Et Monsieur Tam réfléchit un peu, il dit oui, c'est un bon chauffeur. Et rajoute, pour t'amener à son niveau. Donc me disait qu'en même temps, je pouvais aider si tu veux, mais jusqu'à mon niveau, il a bien prévenu jusqu'à ton niveau.
Có một hôm chị Jacqueline học ở nhà ở Paris, nhà Bắc Quân đó, xong đó, chị Jacqueline đi về, đi ra ga về, thì họ thầy hỏi đi đâu vậy, nó đi ra ga về, thì hỏi có ai đưa đi không, thì nó không, vậy thì có Alain đi đưa đi được. Alain đúng, thầy nói đúng rồi đó, anh Alain là một người tài xế tốt, có thể đưa chị Jacqueline đi tới cái trình độ của chị. Trình độ của chị thôi chứ không có đi xa hơn được. Donc pour rappeler un peu les pièges, et si on ne comprend pas la voie, c'est difficile. Et ça souligne l'importance de l'étude spirituelle. Si on nous donne nos méthodes sans les enseignements spirituels, on peut avoir des risques et on peut aller nulle part. Mình không có học đạo là mình không có đi đâu hết. Mà nó có nguy hiểm nữa chứ không phải không. Bộ,
Em
vậy
hỏi
thì
cái
nếu...
này, hồi nãy anh nói là không có cho ai đụng cái đầu, thứ nhất là chích đầu, rồi mình đi hớt tóc, người ta gọi đầu cho
Không,
mày
hớt tóc người ta không có cái intention đó.
đã cơ.
Hớt tóc là người ta dính cái đầu mình, là người ta hớt tóc mình thôi. Donc, hiện bộ dây cái xong còn vai lý sư quá phơ. Và toucher notre tête. Mais c'est pas dans la même intention. Les gens mà khi nó đánh vào đầu mình là nó muốn nhập. Nó có điển ở động, nó có điển âm ở động, nó muốn nhập mình, nó mới làm vậy, nó cố ý nó làm. Còn ông hớt tóc là ông chỉ rời cái đầu mình để ông hớt tóc thôi, ông có nghĩ gì khác đâu.
Oui, le coiffeur n'insiste pas sur le sommet de la tête. Il va s'occuper de toute la tête, de couper les cheveux, mais il ne s'occupe pas du sommet de la tête.
Je
Alors
n'ai
qu'il y a des
pas.
gens, quand ils veulent mettre le doigt sur le sommet de la tête, ils ont une intention bien précise.
Le coiffeur, il ignore l'importance du sommet de la tête. Il peut pas savoir qu'est-ce que c'est, que c'est un point important. Moi, ça fait déjà des dizaines d'années que je vais plus chez le coiffeur. Depuis 1981, 82, là. 81, je crois. Je ne suis plus allé chez le coiffeur.
Combien
Alors,
d'enseignants c'est depuis la même année que moi non plus, je n'ai plus eu le coiffeur.
Combien d'argent économisé?
Au moins 5 000 euros.
Et ma tondeuse, elle fonctionne toujours, hein? C'est terrible.
Moi, c'est
Mais
pareil, hein, toujours le même.
maintenant j'utilise plus la tondeuse, mais elle fonctionne toujours, quoi. J'utilise des rasoirs maintenant. Ouais, parce qu'avant, on ne coupait pas très court, donc on utilisait la tondeuse. Maintenant, si on veut couper à ras, des rasoirs, c'est mieux. Puis cái máy hớt tóc hồi xưa mua cái thời đó mà giờ nó cũng còn chạy nữa. Nhưng mà bây giờ không có hớt bằng cái máy hớt tóc nữa mà cạo thôi. Cạo bằng cái đồ cạo râu ấy, thì nó sát hơn.
Mà cạo râu cũng phải có calite nữa, anh bảo mình mà không mua calite cạo nó bị đứt đứt cái da đầu á. J'ai dit il faut acheter le bon calité le rasoir hein, parce que quand c'est le mauvais rasoir ben ça coupe la tête, ça coupe parce que je l'ai eu droit déjà, je sais très bien comment ça fonctionne.
J'utilise des gilets avec double lame, ça marche bien.
Mais il faut pas acheter Bic hein, parce que Bic il coupe mon
Gilet,
ça Wilkinson trois lames,
voilà.
trois lames Wilkinson jetables, c'est très très bien.
Gilet, ça aussi, c'est pas mal.
Ouais, mais Wilkinson c'est mieux encore
Ouais.
parce que j'ai tout essayé, Bic, gilet et puis Wilkinson. C'est le mieux, hein, Wilkinson, c'est mieux en trois lames. Avant, j'ai acheté cinq lames pour que ça bien, mais
Cinq lames, c'est pas
c'est,
bien.
ouais, trois, c'est mieux.
Oui, j'ai trouvé que les cinq lames, c'est pas terrible.
Ouais. Et ça coûte cher en plus. Ouais.
Yeah, tiếp tục.
Câu số 3. Hỏi. Vui hành trong thanh tịnh là hành làm sao? Đáp, thưa vui hành trong thanh tịnh là đạt được một tập quán tốt, biết được sự nhìn thấy, nghe nghe nói đều do lỗi
Do
đấng
đấng tổ
toàn
bằng
năng ân ban. Biết được điều này thì lúc nào cũng an yên, tự tại. Tu để quy về một mối sáng suốt và thanh tịnh, kệ tâm giao cảm thức đều lành tiếng, chẳng có lo âu, chẳng có phiền. đời đạo song hành không cực nhọc, tình thương đạo đức thức triền miên.
signifie pratiquer en nous réjouissant dans la sérénité. C'est-à-dire parvenir à avoir une bonne habitude, arriver à savoir ce que nous voyons, nous entendons, provient de la grâce accordée par le Seigneur divin omnipotent. Puis hành trong thanh tịnh là đạt được một tập quán tốt, biết được sự nhìn thấy nghe nói đều do đấng toàn năng an ban, biết được điều này thì lúc nào cũng an nhiên tự tại, tu để quy về một mối sáng suốt và thanh tịnh. Si on sait que tout ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, la voix, tout ça provient de la grâce divine. Dieu nous a donné tout ça. Donc c'est pour apprendre et évoluer vers la voie spirituelle. Donc si on comprend bien que tout ça est donné par Dieu, on ne cherche pas autre chose, on cherche à revenir vers lui. Et on connaît cela, on cherche à retrouver notre origine. Ça veut dire qu'on est conscience déjà de la grâce que Dieu nous a accordée. Nếu mình hiểu được, mình bây giờ mình nói, mình nghe, mình thấy cái chuyện đó rất bình thường, phải không? Mình nhìn, mình nghe, mình thấy cái chuyện đó là bình thường thôi. Nous, on voit que c'est évident, on voit. Et on entend, mais on trouve ça évident et normal, il n'y a rien de particulier. Mais si on comprend mieux, c'est que de tout ça, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu nous donne pas cela, nous pouvons pas voir, nous pouvons pas entendre. Et si nous savons que nous sommes en train de vivre avec la grâce de Dieu, nous devons chercher à revenir à Dieu. Nếu mình hiểu được cái sự ân ban của Thượng Đế nó nằm trong cái thấy cái nghe của mình mỗi ngày á, thì lúc đó mình quy thương Thượng Đế và mình muốn trở về cái nguồn gốc thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Còn nếu mà mình không hiểu, mình thấy ở chuyện bình thường, tôi là con người, tôi có cái xác, tôi nghe, tôi thấy, tôi sống, tôi đi coi cái này, tôi đi coi cái kia, tôi nghe chuyện thị phi, tôi nghe chuyện này chuyện nọ, thì mình không hiểu cái nguồn gốc đó thì mình khó mà mình mơ mà mình trở về với cái nguồn cội sáng suốt và thanh tịnh của mình. Thành ra muốn hiểu được cái đó thì mình phải ngâm mình trong đạo thì mình mới vui trong thanh tịnh được. Còn nếu mà mình không ngâm mình trong đạo, mình ngâm mình trong đời á, thì khó mà vui trong thanh tịnh được. Si on se baigne dans la vie terrestre, c'est difficile de se réjouir dans la sérénité, parce que la vie terrestre, c'est des perturbations. Et si on veut se réjouir dans la sérénité, c'est qu'il faut revenir à soi-même. Parce que notre sérénité réside en nous et non pas à l'extérieur. Et si on s'oriente vers l'extérieur, on amène des énergies impures et on perd sa sérénité. Et nếu mà mình có hướng ngoại hoài á, mình đem những cái chuyện bên ngoài vô tâm mình á, thì lần lần mình sẽ mất đi cái sự thanh tịnh sẵn có bên trong của mình. Cái vốn thanh tịnh của mình nó mất đi. Còn nếu mà mình biết lui về thanh tịnh á, mình trở về cái vốn thanh tịnh bên trong của mình á, thì từ từ nó sẽ lớn rộng, thì lúc đó mình vui trong đó, mình không cần cái chuyện bên ngoài nữa. À ce moment-là, on n'a plus besoin des choses extérieures, des événements extérieurs, on n'a plus besoin, ça nous attire plus. Thì lúc đó những cái tổ chức ở bên ngoài, những cái gì mà xảy ra bên ngoài nó không có thu hút mình được nữa. Parce qu'on a retrouvé la sérénité en nous et on peut se réjouir avec sérénité. On n'a pas besoin des choses éphémères extérieures pour nous réjouir. Mình không có cần những cái sự động loạn mà giả tạo bên ngoài để mình cảm thấy vui trong chốc lát. Nhưng mà mình sẽ vui trong cái sự thanh tịnh ở bên trong mình. À, ce moment-là, on sait se réjouir avec notre sérénité en nous. Et on se laisse plus emporter par les choses extérieures. Là cái chuyện bên ngoài nó không có quyến rũ mình được nữa.
Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue. J'ai eu la chance de me retrouver, entre guillemets, avec quelqu'un qui recevait une énergie qui était très élevée et qui était très lucide et qui nous a aidés pendant un moment. Et il y avait plusieurs pratiquants qui ont demandé à passer une nuit avec lui. Il était étudiant, il était dans une chambre universitaire. Et ils ont passé la nuit avec lui. Et à chaque fois, il leur a demandé, qu'est-ce que tu veux? Et il y a une personne qui a demandé à voir la fin du monde. Carrément, la fin du monde. Et le lendemain, il m'a dit, mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et il faut que tu demandes pour réaliser un de tes vœux. Et bon, j'ai dit OK. Et donc, ils ont proposé à ce que j'aille passer la nuit avec cet homme. Et je suis donc arrivé. Il y avait un lit de camp à côté de son lit. Et puis, on a fait notre toilette, on s'est lavé les dents, etc. C'était très sympa, c'était très, très simple. Et à un moment donné, donc on s'est assis, il était assis en tailleur sur son lit, et moi j'étais en face, et il m'a demandé, Alain, qu'est-ce que tu veux? Et d'un seul coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux? Je voulais rien. Je me sentais bien. Et j'ai dit, je veux pratiquer. Et complètement idiot, on se trouve presque face à Dieu le Père. Et j'ai dit, non, je veux pratiquer. Et j'ai pratiqué. Et il m'arrivait une chose extraordinaire cette nuit-là, c'est que chaque fois que je baissais ma vigilance, que je m'endormais un peu, que je me laissais aller, la personne faisait. Et ça me réveillait tout de suite. Et je me remettais à bien pratiquer. Puis à un moment donné, j'ai vu de la lumière entre les yeux. J'ai dit, oui, je viens d'ouvrir le troisième œil. Alors j'ouvre quand même un œil pour vérifier et je vois qu'en face il y avait une rue et il avait plu et les phares de la voiture se reflétaient sur le sol et m'éclairaient le visage. Alors j'ai dit bon ça va, je ne suis pas encore et j'ai continué à pratiquer. Et ça c'était une expérience qui était très importante pour moi parce qu'à ce moment-là on touche à quelque chose qui est très précieux et ça m'a beaucoup aidé. Par la suite, et j'admire cet homme qui, après, a essayé de lutter contre ça, de dépasser ce stade, et chapeau. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé pour avancer.
Anh kể chuyện mà đó có một người xưng là Thượng Đế thì đề nghị là mấy người nào muốn gì á, thì tới ngủ với ảnh một đêm, thì tới ngủ chung với trong cái phòng của ảnh á, thì có anh kia á, thì anh nói là anh vô anh muốn là tận thế, còn cái la vô ngủ ông kia ông là giờ đối diện với Thượng Đế muốn gì, anh là anh không biết muốn gì, nó chỉ muốn thực hành pháp này thôi chứ không muốn làm gì. Anh ngồi anh hành pháp, ngồi cái khi mà anh nó sắp đỡ mà gục xuống cái người kia nó làm dấu hiệu mà mấy cái răng á, thì anh ngồi thẳng lại cái một lúc cái thấy tự nhiên anh nhắm mắt mà thấy sáng, thì là sáng vậy anh tưởng là mở huệ rồi, nhưng mà anh mở mắt ra coi, hí mắt ra coi thì thấy là cái cửa sổ nó có chưa có đóng á, thành ra có mấy cái xe nó chạy nó chiếu cái đèn pha lên á, thành ra thấy sáng vậy thôi chứ không có mở huệ gì. Rồi tiếp tục.
Câu thứ 4. Thanh tịnh phát triển giữa trời và đất nằm ở đâu? Đáp: Thưa, thanh tịnh phát triển giữa trời và đất nằm ở trung tâm bộ đầu, điển tâm cảm thức thanh nhẹ và hóa giải nghiệp lực của nội tâm. Kệ: Trung tâm phát triển tự mừng thâm mừng thầm. Quý mến trung ương tự phát tâm, thanh tịnh trong lòng không ý dục, bền lâu thực hiện tự xuyên tầm.
Quatrième question. Où se situe l'amour profond qui se développe entre le ciel et la terre? L'amour profond qui se développe entre le ciel et la terre se situe au centre shishikanya, là où notre énergie de conscience ressent cognitivement la pureté et la légèreté. Où elle dissipe les forces karmiques de notre fort intérieur. Tâm tình phát triển giữa trời và đất, nằm ở trung tâm bộ đầu, thành ra cái trung tâm bộ đầu của mình nó là một cái mật pháp của vô vi, nó rất là quan trọng. Tại cái nơi đó mình có thể cảm nhận được cái luồng điển của trời đất của bề trên ban chiếu cho mình, của chân hồn ban chiếu cho mình cũng ngay đó. Cái điển tâm, cái cảm thức sự thanh nhẹ mà cái chỗ đó nó có nhờ cái sự sáng suốt thanh nhẹ nó có thể hóa giải được cái nghiệp lực của nội tâm. Si on arrive à se concentrer au sommet de la tête, non seulement on peut recevoir l'énergie pure du monde en haut, du ciel et de la terre, de notre âme véritable, et nous pouvons ressentir le pur et le léger et dissiper les forces karmiques de notre fort intérieur. C'est un endroit où on doit attendre avec du mal, mais un jour on va l'atteindre et résider à ce niveau-là. Une nơi đó khó mà người ở đó. Nhưng mà mình cố gắng, mình niệm Phật nhiều thì có ngày mình cũng lên đó ngồi được. Mẹ phải niệm Phật nhiều. Faut concentrer son énergie purifiée pour pouvoir céder à ce niveau. C'est déjà un niveau pur, le plus pur de notre microcosme. Donc les fréquences sont déjà assez élevées. Il faut pouvoir l'atteindre. Thì nói cái trung tâm bộ đầu không của mình đó là cái điểm cao nhất của mình, là cái điểm thanh tịnh nhất của mình. Mà mình phải có đủ cái chấn động lực thanh nhẹ mình mới trụ ngay đó được. Còn nếu không mình bị hút xuống liền. Nội trong cái thể xác mình không, mình thấy nó cũng có cái trật tự đó rồi. Nói chi bên ngoài. Et même déjà dans notre microcosme, il y a déjà cet ordre là pour être pur, pour pouvoir résider au sommet de la tête. Et si on n'est pas assez impur, on est tout de suite attiré par le cœur profane. C'est le centre. Et quand on atteint ce centre, on est serein. On n'a plus de désir. Et avec la persévérance, on va tout percer et rechercher. Et si ce centre se développe, on se réjouit. Trung tâm phát triển là tự mình mừng thầm, quý mến trung ương tự phát tâm. Lúc đó mình quý mến cái điểm đó. Thanh tịnh trong lòng, không ý dục, bền lâu thực hiện tự xuyên tâm. Mà mình thực hiện cái chuyện đó bền lâu là mình sẽ vượt qua hết tất cả, mình xuyên tất cả. Và mình tìm được cái chân lý, tìm được nguồn cội của mình. Rồi, câu số 5.
Có số 5.
Quy mô Trung ương là sao ạ? Cái chữ Trung ương là sao ạ?
Trung ương là trung ương bộ đầu của mình đó. Là cái trung tâm quan trọng nhất nhất kia là trung ương. C'est le centre. Đỉnh đầu của mình đó là trung tâm đó. Rồi, tiếp tục.
Tình thương sống động có nhiệm vụ gì? Đáp: Thưa, tình thương sống động lúc nào cũng cảm động lòng người. Hiểu được giá trị của tình thương thì không bao giờ xa lìa. Xác xa nhưng tâm không xa, kệ. Sờ sờ trước mắt, tự phân qua. Nhớ nhớ thương thương, lại thật thà. Quý mến, thâm tình, không ghét bỏ. Cùng chung xây dựng, chẳng còn xa.
Quel est le devoir de l'amour vivant et dynamique? Ici, il maître veut parler de l'amour de Dieu, des êtres élevés. Parce que l'amour vivant et dynamique émeut toujours le cœur des hommes. Thành ra cái tình thương sống động hay là tình thương của Thượng Đế hay là của Phật thì lúc nào cũng cảm động được lòng người. Il nous émeut facilement, surtout l'énergie de Dieu le Père. Quand Maître, il reçoit de l'énergie de Dieu le Père, ça nous fait pleurer facilement. Ça nous émeut énormément. Khi mà Thầy tiếp điển của Thượng Đế mà Thầy giảng, á, rất là cảm động, mình nghe qua là khóc liền. Quand on l'écoute, on pleure tout de suite. Cette énergie est très émouvante. Et cet amour nous émeut. Et quand nous comprenons la valeur de cet amour, nous ne pouvons pas nous éloigner de cet amour. Hein? Ne le quittons plus. Même si notre corps est séparé, par exemple, si notre maître n'est plus là, Mais notre cœur ne sont pas éloignés de lui. Khi mà mình xa thầy á, nhưng mà cái tâm mình không có xa. Thầy nhờ cái tình thương sống động đó. Sờ sờ trước mắt tự phân qua nhớ nhớ thương thương lại thật thà quý mến thâm tình không ghét bỏ cùng chung xây dựng chẳng còn xa. Rồi tiếp tục.
Rồi số 6. Tất cả đều do tâm tạo thành là tại sao? Đáp: Thưa tâm là sự sáng suốt, lớn rộng tùy theo sự dấn thân của hành giả. Gieo nhân, lành sự, sáng suốt sẽ được bình tâm và ổn định hơn. Kệ: Quy nguyên, diền mối, chẳng còn hờn. Sửa tiến tâm linh lại biết ơn, luyến tiếc thâm tình trong đạo pháp, về nơi thanh nhẹ tự quy hướng.
Và tout est créé par la conscience. C'est la conscience qui est la plus importante. La conscience est la lucidité qui s'agrandit et s'élargit selon l'engagement du pratiquant. Si nous semons de bon karma, notre lucidité sera dans l'équanimité et ça s'établira dans la quiétude davantage. Nghĩa là khi mà mình tu á, cái tâm là quan trọng. Thì cái tâm mình sáng suốt hay không á, là do cái sự dấn thân tu học của mình. Donc, tout dépend de notre engagement dans la pratique de la voie spirituelle. Et si on s'engage réellement, notre lucidité s'agrandit. Et comme on a semé la bonne graine, on aura la lucidité et notre lucidité parviendra à l'équanimité et à la quiétude.
Mình thấy trong một ngày á, dễ dễ lắm khi mà mình giận hờn sân si buồn tủi là mình trở về sự tâm tối rồi, mà mình tha thứ và thương yêu tâm hồn mình được thanh nhẹ lắm, là nó có hai giới, một giới nặng một giới trược, mà ngày nào mình cũng chung đụng với những cái kích động phản động đó, cái thức mình mà nó không có phân tách ra đó là mình dễ rớt đài lắm. Chút xíu đụng chút xíu là tự nhiên nó sân lên, là mình khi mà sân lên là mình trở về bóng tối rồi. Moi, j'ai dit dans la journée, c'est facile à comparer. Hein. Quand on est en colère, on est douté, tout ça, bah, on retombe dans l'obscurité. Et quand on pardonne et aimer, c'est on est dans légèreté, dans lucidité. Et on confronté dans la journée action-réaction tout le temps, ils nous bombardent. Et ça dépend quelle position on se trouve.
Dans l'équilibre, surtout.
Nói như Roger nói là mình phải kiểm soát mình hàng ngày. Comme Roger disait, il faut se contrôler tous les jours. Et savoir dans quel sens on va. Si on ne se contrôle pas, on se laisse aller. Donc, on ne se retient pas. Donc, on va sombrer très vite dans l'impur, dans l'obscurité. C'est très rapide. Hein. Chuter, c'est beaucoup plus rapide que de s'élever. Donc, si on ne fait pas attention, on chute. Et pour se relever, on doit mettre beaucoup d'efforts. On va perdre beaucoup de temps et d'efforts pour pouvoir retrouver le bon niveau de légèreté. Donc, il faut être vigilant et maintenir le bon niveau par l'invocation. Il n'y a pas d'autre choix que de faire ça. Et si on n'invoque pas, on se laisse entraîner, emballer facilement. Nếu mà mình thiếu niệm Phật thì mình dễ bị lôi cuốn, kéo xuống cái sự trần trược nó nhanh lắm, nhẹ, lẹ lắm. Sự lôi cuốn leo đi xuống nó lẹ lắm, cũng như người leo núi, tuột xuống nó lẹ lắm. Mà leo lên thì nó cực nhọc. Comme si on escalade une montagne. Escalader, c'est difficile, mais pour chuter, c'est rapide. Hein? Rồi, con cháu hein?
Vậy câu số 7, hỏi duyên lành do đâu mà có? Đáp: Thưa duyên lành do sự thành tâm của mọi người đóng góp sẽ hình thành trong bất ngờ và không suy tính. Kệ: Tự nhiên thanh nhẹ lại hình thành. Phá chấp giải mê, tự tiến thân, Phật pháp tràn đầy, dương tận độ, từ bi rộng mở, tự minh phân.
tự mình phân chứ đây nó thiếu dấu à, là tự tự mình, tự mình phân là đúng anh chứ, tự mình phân à, du proviens le rose opportunité karmique ici maître il a voulu parler de l'heureuse opportunité karmique pour se rencontrer. C'est pour ça, c'est dans la sincérité, c'est grâce à la contribution de tout le monde. C'est pour ça qu'on a la bonne opportunité de se rencontrer, mais c'est dans l'imprévu et sans préméditation. Nghĩa là khi mình có cái duyên lành mà tương ngộ Đức Thầy á, là do cái sự thành tâm của mọi người mong muốn nó mới hình thành, và cái đó trong cái bất ngờ mình không có suy tính được, mình không có biết tính được là ngày đó mình được cái duyên lành đó, nhưng mà tới ngày đó tháng đó tự nhiên mình được, cái đó là do cái sự thành tâm của mình nuôi trong cái đầu, trong cái tâm mình đó, nhiều ngày nhiều giờ mà nhiều người như vậy á, thì tự nhiên á bề trên sẽ cho mình một cái duyên lành đó trong cái bất ngờ. Et le monde en haut nous accorde cette opportunité, heureuse opportunité karmique. C'est grâce à notre bon cœur sincère, mais il va l'attribuer de façon imprévue. Tự nhiên thanh nhẹ lại hình thành, phá chấp phá mê, tự tiến thân. Phật pháp tràn đầy, duyên tận độ, từ bi rộng mở, tự mình phân. Thì đó, Phật pháp tràn đầy, duyên tận độ. Thì cái đó bên Phật pháp lúc nào cũng giúp đỡ mình đó. Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cho mình cái duyên để tận độ mình. C'est les heureuses opportunités, c'est pour nous aider à nous avancer. Cái duyên lành tận độ là để giúp cho mình tiến hóa, chứ không phải để gặp chơi, phải không? Rồi, có gì nói nữa không? Vous des choses à partager. Các bạn có muốn chia sẻ gì nữa không?
Ông bảo cho em hỏi một câu này, nghe thầy giảng hoài em cái câu mà ma nhất tượng Phật nhất xích là sao anh bảo?
Ma nhất trượng Phật nhất xích là cái sự nhiễu động, cái sự động loạn nó nhiều nhiều hơn là cái sự thanh tịnh. Sự nhiễu động nó tới một trượng là cao lắm, còn Phật nhất xích là nó có một chút à, là cái sự thanh tịnh của mình đó, trong người mình nó ít hơn là cái sự động loạn. Là mình sống ở dưới thế gian á, cái sự động loạn lúc nào nó cũng nhiều hơn, nó kêu là ma nhất trượng. Còn Phật á, là cái sự thanh tịnh đó, là nó có chút xíu à, nó không có nhiều. Thành ra mình phải cố gắng á, mình xây dựng cho cái sự thanh tịnh của mình nó càng nhiều hơn, chứ nếu không mình bị cái sự nhiễu động bên ngoài nó tấn công mình á.
Một trượng là bao nhiêu thước bảo?
Một trượng hình như là, để coi coi ở đâu này nó nói là bao nhiêu thước. Một
Phải
xích là
ba
có
thước mấy không?
một xích là có một thước à, một trượng đi pie c'est 3 mét
Như
một
ba thước
trượng
rưỡi, một trượng như ba thước rưỡi, đúng
ba
không?
thước rưỡi đó, khoảng đó đó, thì cũng như 3 pie, pie là nó đo theo kiểu Anh đó, 3 pie, đi pie c'est 3 mét again rồi, một xích đó là có 1 thước à, là cái sự động loạn nó cao hơn, nó nhiều hơn là cái sự thanh tịnh.
Merci.
Les perturbations, c'est 10 pieds, et la sérénité, c'est 1 mètre. Donc c'est moins important dans cette vie-là, trong cuộc sống này nó vậy, trong người mình nó cũng vậy. Sự động loạn nó nhiều hơn sự thanh tịnh. Bây giờ mình phải ráng làm sao lập được tình thế, là nuôi được con verser la situation. Còn gì nữa không?
Hồi nãy anh bảo nhắc tam hồn, mình có nghe thầy nói một cái trong cái một cái cuộn băng đó tam hồn hội tụ lại, tại vì khi bom hạnh nhân bom tử mà nó nổ đó thì mọi người đều xỉu hết, Thượng Đế thâu ngũ hành về hết, mọi người đều đều xỉu hết, mà lúc đó tam hồn nó hội tụ lại đó là mình đứng lên được, là mình đi cứu người ta được.
Cái đó là nó ông Phật á,
Rồi.
tạm mười con na ri và rồi xoa và lấy khoa giam mà sẽ đi học rồi nha
Rồi.
mình vô được đi Buddha để về mem si đi
Rồi.
Buddha để sửa tay rồi kim bông bát tôm mít rồi éclater vi rồi xoa il est ce corps mais son âme va quitter pour rejoindre les deux autres âmes véritables en haut tout de suite. Cái đó là ông Phật, ông đã để quy hội chân hồn của ông rồi đó. Thì mặc dù ông ở thế gian, khi mà bom nổ, bom nguyên tử nổ là ông chết cái gì cũng phải chết như người ta, nhưng mà cái hồn nó xuất ra đó, nó trở về, nó hội tụ với tam hồn là lúc đó nó mạnh vô cùng, thì lúc đó đi cứu độ người ta được. Cái phần hồn nó đứng dậy nó đi cứu độ với cái xác này tiêu nha, cái phần hồn nó đi cứu độ phần hồn với đâu cứu cái xác. Bom nguyên tử nổ mà xác nào chịu nổi, còn là bom atomic explosion rồi đi là nhà on ne compte plus la vie sur terre rồi, c'est
Vaut mieux
l'âme
partir tout de suite, hein, parce que
rồi.
vaut mieux que ça explose à l'endroit que tu as subir de
Mais
radioactif.
ouais,
Chẳng
c'est
thà
điên mais
mình bị nổ cái mình banh liền còn hơn là mình còn sống mà bị radioactif, là bị phóng xạ đó, chất phóng xạ.
Maître il a expliqué ça, mais il faut savoir l'interpréter. Il dit que quand la bombe atomique explose, l'âme va rejoindre les deux autres âmes véritables et il se relève, il se redresse pour aller sauver les gens. Mais là, il parle de l'âme, il ne parle pas de ce corps. Mais si on interprète mal, on pense que le corps peut se relever. Mais non, c'est l'âme.
C'est pour ça qu'elle a
Oui,
parlé de l'énergie.
c'est l'âme qui...
Bởi
c'est
vì
pour
thầy mới
ça.
nói là dụng điển giải tâm.
C'est pour ça les enseignements de maître, il faut savoir interpréter, analyser et comprendre. Si on interprète mal, c'est dans l'autre sens. Il y a toujours le corps et l'âme pour savoir distinguer. Il part du corps ou de l'âme. Et ça, il faut avoir à l'esprit quand il explique des choses. Et là, il est en train de parler du corps ou de l'âme. Mais même au niveau de maître, son âme est différente, mais son corps est différent. Hein. Ça suit pas. Hein. C'est pas le même niveau. Hein. Quand c'est l'âme qui parle, c'est autre chose. Et quand c'est le corps astral qui parle, c'est autre chose. C'est pas le même niveau.
Mà thường thường thầy thầy giảng thường thường là cái vía của thầy giảng thôi mà, chứ phần hồn là trên kia, khi mà phần hồn của thầy xuống là giảng khác.
Vậy.
Parce que
Et...
souvent c'est son corps astral qui prêche, c'est rare que son âme il descend. Quand il descend, il prêche autrement et son visage devient rouge.
Khi mà thầy giảng là mấy cái khóa đó, il prêche son âme descend, c'est lorsqu'il y a des séminaires ou des congrès. C'est des séances où il commence à prêcher, là c'est l'énergie de l'âme, très sérieux, et surtout au début. Dans les années après, quand il vieillit, là, son âme ne descend plus. C'est pourquoi, dès ça, on trouve certaines incohérences dans les prêches. Plus tard, tu vois, après 94, ça commence à descendre. Et c'est plus, l'âme ne descend plus. Parce que je pense qu'à ce moment, l'âme, il a fini sa mission. Il a donné toutes les choses importantes dans ses prêches. C'est pour ça, les séances de 86, 87, 88, c'est là où il y a le maximum de sessions. En Fion, on avait en 86, 3 sessions. Et en 88, 4 sessions. Aux États-Unis, à Viking, on avait 4 ou 5 sessions en 86. 88, en 87, on continue à avoir. C'est pendant ces 2 années où c'est concentré l'énergie. Et quand tu poses une question, l'âme répond pendant 10-20 minutes facilement. Et dans les années après 2000, quand tu poses une question, des fois ça dure quelques secondes, la réponse. C'est pour la forme, quoi. Parce que l'essentiel a été déjà donné. Khi mà thầy giảng lúc sau này á, lúc cái thời mà 86 tới 88 nó hỏi một câu á, nhiều khi thầy giảng 10 phút, nhiều khi 15 phút. Mà sau này á, một câu thầy trả lời mấy giây à? Không. Như là cái phần hồn nó đã đưa xuống hết rồi. Thì bây giờ mình phải đào sâu để mình hiểu thôi. Còn cái kia là mấy cái phụ thêm, thầy không có trả lời gì. Thầy trả lời cho có vậy thôi. Mấy giây là xong. Mà nhiều khi nó có nhiều cái nó cũng không ăn khớp nữa.
Mais c'était très subtil parce que M. Tam nous a dit un jour, il faut savoir à travers ma bouche qui parle. C'est-à-dire qu'il a laissé entendre qu'il y avait d'autres êtres qui pénétraient en lui, qui parlaient, et qu'il les laissait parler. Et il avait donc différents niveaux. Il nous a dit que c'était à nous de savoir distinguer qui parlait à travers sa bouche. Et moi, j'ai expérimenté une fois, bon, à l'époque, j'étais président de l'association, et puis on a eu un problème, c'était à Gien, je crois que je l'ai déjà raconté. Monsieur Tam avait fait l'inauguration du centre de Gien, et il avait parlé des chambres en bas que l'ONG avait aménagées. Il y avait dans une pièce 5 lits pour les hommes, et dans l'autre pièce, juste à côté, il y avait 5 lits pour les femmes. Et ça a été traduit, moi je me rappelle qui c'est, maintenant je peux le dire, c'était Tito qui avait traduit, il avait dit ça, mais il avait laissé entendre que c'était 5 hommes, 5 femmes. C'est-à-dire que c'était comme 5 couples différents. Monsieur Tam n'a jamais parlé de ça. Donc le lendemain, Monsieur Tam prend le journal Vauvie, et puis il regarde, à l'époque on faisait un journal, et dit, mais j'ai jamais dit ça. Et il commence à m'engueuler. Normal, je suis le président, je suis responsable de tout ce qui se passe. S'il veut m'engueuler, il m'engueule. Mais il sait très bien que j'y suis pour rien, je ne comprends pas le vietnamien. Comment je peux traduire? Donc il le sait bien. Et il me dit, qui a traduit ça? Moi, je dis rien. Je ne suis pas un mouchard. Il a la capacité de savoir tout ce qui se passe dans l'univers. Il n'est pas capable de savoir qui traduit. Donc, je ferme ma bouche. Je ne vais pas dénoncer Tito. Tito, il a fait de son mieux. Il a fait pour aider. Il est pour traduire les paroles de M. Tam. Donc, je ne vais pas le dénoncer. Et à ce moment-là, dans ma tête, je regarde droit M. Tam droit dans les yeux. Je lui dis, mais je ne suis pas venu pour ça, moi. Moi, je suis face à un maître spirituel. C'est pour apprendre la spiritualité, apprendre les engueulades. Je l'apprends tous les jours, partout dans ma vie, donc ça, j'en ai pas besoin. Donc moi, ce que je veux, c'est rencontrer mon maître. Monsieur Tam, il change totalement de voix, de visage, et il n'a plus jamais parlé de ça. Et après, il a parlé de spiritualité. C'était très subtil avec Monsieur Tam, très subtil. Et quand j'ai pensé ça, moi, je le regardais droit dans les yeux, j'ai fermé ma bouche, j'ai pas dit un mot. Il a instantanément, il a compris ce que je voulais dire. Et il est reparti sur le plan spirituel. C'était extraordinaire, extraordinaire, à la fois très simple, très naturel et en même temps très précis.
Nên là cái chuyện hồi đó có vấn đề ở Khánh Thành, cái tiền viện ở Giang đó, anh Long anh có làm hai cái phòng ở dưới, một phòng có 5 giường cho nam, 5 giường cho nữ. Mà anh Tito hồi đó anh nói là trong cái đó cho cũng như năm nam năm nữ, cũng như 5 cái cặp vậy đó, mà đăng trong cái lá thư vô vi đó, thầy đọc cái thầy nói ủa thầy đâu có bao giờ nói này đâu, ai dịch cái này vậy, thầy mới la anh la. Mà nên là lúc đó anh đâu có dám khai là anh Tito anh dịch đâu, thì Tito làm được cái gì hay cái đó. Nhưng mà lúc đó thầy nhìn thẳng nên là anh bị la vậy, anh nghĩ trong đầu anh nhìn thẳng thầy á, anh mới nghĩ là anh trong đời đã bị người ta la nhiều rồi, tới đây để học đạo chứ đâu phải để bị la. Cái tự nhiên thầy đổi giọng, thầy nói về về tâm linh nhiều hơn, không có nói về cái chuyện đời nữa. Donc il faut savoir que maître, c'est il a emprunté un corps humain, c'est pas son propre corps. C'est pour ça il, ce corps-là, il est tel qu'il est. Il a un passé, il a un niveau. Et maître, il emprunte ce corps. Donc, c'est certainement quand c'est le corps astral qui parle, c'est pas le même niveau que l'âme. Pas pareil. Donc, il faut pas tenir rigueur. C'est-à-dire que l'âme, ce corps astral ici, il peut aimer les choses terrestres, tout ça, c'est normal. Mais son âme est complètement différente. C'est pour ça qu'on suit cette voie, on apprend seulement les enseignements de maître et on ne suit pas son corps. Thành ra khi mà mình học đạo vô vi, mình phải nghe những cái lời giảng chân lý của Đức Thầy, chứ không phải mình theo cái xác của ông Lương Sĩ Hằng. Mình phải pas attention à ce corps, mais surtout aux enseignements. Faut s'accrocher à ça. Sinon, on est tout de suite perturbé ou bien les entités, ils peuvent profiter de ça pour nous détourner. Nếu không, lục căn lục trần của mình nó sẽ dựa lên những cái cớ đó để nó đẩy mình đi ra. Nó nói cái này không có đúng đâu. Tại nó không hiểu. Mais si l'âme est lucide, il ne peut pas se laisser emporter. Si on a bien étudié, il ne peut pas nous tromper, quoi. On peut critiquer le corps de M. Tam comme on veut, mais on ne peut jamais critiquer ses enseignements. Mình có thể chỉ trích những cái gì mà cái xác làm, nhưng mà những cái lời giảng dạy của ông Phật là mình không có bao giờ chỉ trích được. Chân lý vẫn là chân lý. C'est la vérité.
Et ça me rappelle encore une autre anecdote, je vous l'avais déjà racontée. C'était en Fyon. Et M. Tam logeait chez un pratiquant. À ce moment-là, il ne logeait pas, je ne sais pas pourquoi, au centre. Et puis, le lendemain matin, je descends à pied. Et puis, je rentre chez le pratiquant. Et je vois M. Tam qui est sur une petite table de quatre personnes. Et il joue à la belote ou à quelque chose comme ça avec des enfants. Et il s'amuse. Et puis moi, je le regarde et je me dis, mais un Bouddha vivant qui est en train de jouer à la belote avec des enfants, qu'est-ce que ça apporte? Et pour lui, pour les autres. Et je lui dis, bonjour, c'est tout, hein, je suis dans son dos. Et il ne me regarde pas et il me dit, je suis là, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas là, mais je suis là. Et dit, c'est ça la vérité. Oui, moi, je n'ai plus rien dit.
Là ông Phi ông ở dưới tiền viện mà kỳ đó thầy không có ngủ trong tiền viện mà thầy ngủ nhà bạn đạo, thì sáng không thấy tới nhà bạn đạo thì thấy đang thầy đang ngồi ở trên bàn, bốn người đó đang đánh bài. Trong ý là nói ủa ông Phật sống mà còn đi đánh bài. Thì lúc đó thầy mới nói, thầy nói là tôi ở đây mà tôi không có ở đây, tôi không có ở đây mà tôi ở đây. Thì lúc đó là mới hiểu anh không có dám nghĩ vậy được. Donc, faut savoir distinguer les choses pour être clair dans son esprit. Là mình phải hiểu để mình phân định rõ ràng. Thì lúc trước mình cũng hiểu nữa, mà sau này Elise nghiên cứu kỹ mới nói, mình mới để ý, mới hiểu. Avant, je faisais pas attention à ça. Mais quand Elise elle a étudié ça, elle me dit, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. C'est le corps astral de maître et puis son âme. Elle a relevé des incohérences. Et ça lui fait réfléchir. Elle a compris que c'est le corps. Et même si c'est le corps d'un Bouddha, mais c'est un corps emprunté. Ce n'est pas son propre corps. Cái này là thầy, lui nói cái này là xác mượn chứ không phải xác của ổng. Thành ra có những cái mà nó không có đúng, mình không có nên chấp vô đó. Il faut pas tenir rigueur. Parce que c'est un corps emprunté. Et il est quand même des habitudes de ce corps. Voilà. Donc, c'est grâce à ces études, j'ai appris beaucoup de choses. On m'a enseigné plein de choses. Alors, j'ai pu apprendre parce qu'il y a des gens qui étudient plus que moi. J'ai pu en profiter. Nhiều người nghiên cứu kỹ hơn mình được hưởng. J'espère avoir plus de gens qui étudient beaucoup plus, comme ça je peux en profiter. Hy vọng có nhiều người nghiên cứu nhiều hơn để mình được học, được hướng. Bà là, còn gì nói nữa không? Si vous n'avez plus de questions, on termine ici. Allez, au revoir tout le monde. Ciao à tất cả bạn
Ok.
đó.
Bạn merci beaucoup.
Merci
Bonjour tout
Bảo.
le monde.
Au revoir tout
Bonjour.
le monde. Chào tất cả bạn
Tất cả bạn
đó.
Bonjour anh Bảo.
Bon, merci
Bonjour.
Alain.
Au revoir chị Kim Vân.
Bisous.
Au revoir.
Cảm ơn tất cả
Au revoir chị
bạn.
Ngọc Hương.
Xin chào tất
Ok,
cả.
au revoir.
Bye bye.
Chào anh Quý. Chào chị Cao Linh.